กันตวังยาเยปรกาปัญเยตวันังโอปัญเยวาเยนักกวาเอนุปัสสังกิโมตังกิโมตักวันังกิวาเอวาเอตวันังสิโลกุสสิวะภาคะภะวันตังกาภายะจะปาทิปะหุเอวะมนุสสะจะมังกะลานิอะจินตะโยนะกะสัมมาสัมพุทธังนะโยวิญญาณกะละโมสัมมังเสวนะจะปาลานังบาลีอะนะจะเสวนะจะโยนะจะปูจะนิยารามิสัมมังกะละโมตมะปฏิรูปะริสวะตัวจะโปเทกะตะโพยะคาอาสะสัมมาปฏิจิเตตัมมังกะละโมตมะปะอุตายแจ้งจะติสังจะมียันโดยจะสุเตกิโตสุปาทิตาจะยาวาจะเรกัมมังกะละโมตมะมาสาวิรูปะอานัมโมตนาระตะกังกะโหระละกุละกะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมตมังนาเลจะปัมมะจะริยัญจะยะตะคาไหจะนังกะโหอะนะวาจาเอกะมะเอหังเอตัมมังกะละโมตมะวะระติเวระติภาวาไหจะปาลัยจะไหยะโหอะปะมาโตจะกัมเมกุเอตัมมังกะละโมตมังยะระโหจะวิจัยปะโลจะสังโกติจะตะไกอิทาเกเรนะธัมมาสวะนะเอกังมังกะละโมตมังคันติยะโสวัจจะตะสมันดาไลจะตะสะระงะเอตะมังนะตะเอจะเอตังปังกะละโมตมังสะโพจะรัมมะจะริยะจะอริยะตะจะระดาตะงะนิพพาละตะจิริยะจะเอตังมังกะละโมตมังวะตะโสกะกัมเมยะตัญญาจะระสังปฏิยาโลกังวิรจังเทมังเอตัมมังกะละโมตมังเอตาหิตานิกาสวาลยาสาสมมะระหิกะสาปะสะโสติงเอจันติตังเตตัมมังกะละโมตมังโอหิมิหันโตยืไปโดยเงาหมอกใจเทงงเดือตายดีเสียงเป็นสาบัวเชื่อมยาทำโตเราเกินขันสาเปีเดินเดินมาขอพบดีใจยุ่งจังโตขันเราวางเยี่ยวเยี่ยวจังกว่าดีเพียงเป็นเลยพักเหนื่อยดันเทใจก็เงียบน้องคอยเดินหอบบ้านกรุงเกินบ้านบ้างบางเลยเก็บหลังชื่อเตียงบ้านยังคอยที่มีเดียวหันโค้งหันทำเต่าห้องเลยหมอกเลยสองหันหลังเป็นไงที่มีบางวันมีใจจุ่มกองเด็กโค้งหลังเก้าเดือนเด็กโค้งดีลอยลอยลอยยันยัยยื้อไปสองเส้นบุยแก่หาเส้นกำบังผีเงียบโค้งเยือกนอนโต้เดือดละโค้งหลังเก้าเดือนเอาจูเกิดเต็มท้องต้องเดือดเดือดหน้าหลังเดือดจันเดือดเดือดซ้ำลาโค้งหลังเก้าเดือดหน้าบังเงี้ยเย้แจ้วเพื่อเฮาต้องร้อยยืนลอยจันจันลาโค้งหลังเก้าเดือดเหนียวซ้ำบังเจิ้นลาจันต้องเบ้อป่าก้อต้องบังเงี้ยเรื่องเรียนลาโค้งหลังเก้าเดือดโมกีหันลุงฟ้าเยื่อขึ้นหาเพียงหัวมันนี้ต้องลอยลำลาพุกลังก้าวเดินตาลิตำเหนี่ยวนาคือเจ๊ต้องใส่เสื้อเต็มตันต้องเหนี่ยวฟ้าปลาพุกลังก้าวเดินเบี้ยตรงเต็มเพียงเดือดที่ต้องตาลิอืมลุงเคยเหยียดกันฟ้าปลาพุกลังก้าวเดินยังโยกันเกิดว่าเดือดเหี้ยเกี้ยงตาบ้องตีตายดามลงปลาปลาปุ๊บลันเก้าเดือดเหี้ยลัน สงตามหันไถเดือดสีทันเดจึงโววานิสตังลาภุกลันเจ้าเถื่องที่ทุกจามเดียดเลย
ถึงคำดัง
สงเจ้าเจอตายลาภุเยี่ยมลาภุกลันเจ้าเถื่องยินตาหันยื้อไปทงเจ้าหนาวถอยทางไถเดือดอ้างว่างลาภุกลันเจ้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con chấp tay xuyên đê đầu đảnh lễ, tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng, con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Pháp Đăng Đại Đức Minh Hạnh và chư tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý đạo hữu thân thương. Namo Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8-10:30 tối, giờ Houston 7-9:30 sáng, giờ New York 8-10:30 sáng, giờ California 5-7:30 sáng, giờ Paris 2-4:30 chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:00 sáng. Con vô thường thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 24/12/2014 Phật tịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta-nibbata chương 4 phẩm 8 kinh Lalaka sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm nịnh lệ Đức Như Lai bậc tỉnh cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm nịnh lệ chánh pháp vô Phật thiện phí thiết thạch hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức. Cầu phúc lành phá sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính trang sư Minh Hạnh, kính bạch chi tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-nibbata. Bài hôm nay là kinh Nalaka sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa. Con xin nhân mắt đến ngài ạ.
Phật sư xẻo cũng biết cô vô thường thành ai đến nhận đến ngay cái tên nó thì chỉ tôi chỉ như nghe giác loạn thành ra không có nghe không biết đấy có phải thành bậc không? Ồ nghe nó thành biết 有一个地址。Anh Mô Mô Phụ Thơ Vy Hạ. Kích lệ Đức Phật, kích lệ Giáo Pháp, kích lệ Thiền Tâm. Mà thầy chào quý Phật tử. Hôm nay mình biết là hình đồ giác cảnh hồ kể nên không có những lập được trong cái ngày thuyết giảng của Thiền Đột Đăng. Thì chúng tôi xin nhiệt huyết diễn lập và kính tập trung tâm kinh luân thiền. Bài kinh Ngài Là Pháp là bài kinh có thể nói rằng đây là một kinh số đoạn kệ kể lại về cái giai thoại thời thơ ấu của Thái tử Siddhartha và liên quan đến đạo sĩ Ấn Tá. Như chúng ta biết là khi Thái tử Siddhartha vừa trở về thì qua ngày hôm sau đạo sĩ Ấn Tá hay gọi là Ấn Đà nhiều các vị nhân dự thiên báo cho biết là có một bộ vị nhân ra đời ở tại lục địa dục thức ca đó sẽ chúng ta là một vị nhân đã đắc được cái thiền suy tử và vì đó có nhiều đức hạnh, nhiều quy lực. Khi mà đạo sĩ được chư thiên mất bảo như vậy thì liền đi đến Kapilavastu và được đức vua Suddhodana tiếp đón trọng hậu. Và đạo sĩ Ấn Tá đã nói rõ về mục đích chuyến thăm của mình nên Thái tử Siddhartha sẽ tin lúc đó được không bộc ra để cho đại sĩ trần tướng. Sau khi quan sát đứa trẻ sư sinh này và đại sĩ Ấn Tá đã thấy rõ là vị thái tử này lớn lên thì sẽ là một giác ngộ, là thầy của trời người. Đạo sĩ có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn và khi được hỏi thì đạo sĩ nói rằng vui là vì thế gian đã có được một vị cứu nhân độ thế xuất hiện đem lại cái con đường bất tử cho mọi người. Nhưng mà buồn thì cái thân phận của mình nay tuổi đã cao và do cái pháp thiền định đã có hành tinh sau khi mình chung sẽ sanh được khỏi phạm thiên vô sắc. Và như vậy thì không có gì để được ý kiến một cái đạo chánh giác ở đời. Và đạo sĩ Ấn Tá sau đó đã trở về. Và dạy người cháu của mình sau này hãy đi tìm đến Đức Phật để mà học hỏi vị Bậc Pháp, thì khi đó đây lớp người cháu đã bắt đầu lưu ý. Và sau khi được biết là Đức Thế Tôn Bậc A La Hán chánh đẳng giác để xuất hiện ở đời, tại vì đó là tiền sau khi Đức Thế Tôn chuyển học luân rồi thì đi tìm đến Đức Phật. Và Đức Thế Tôn ngày đó thuyết cái bài kinh này với cái đội nghĩa, và chúng ta mình sẽ được nghe tiếp tục bởi sự thuyết giảng của Thầy Bồ Tát Đăng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp theo cái phân đoạn 700. Mình không biết là cái phân đoạn 700 này Thầy Bồ Tát Đăng có thuyết không, thuyết tiếp hay không, thì cái đó quý vị sẽ liên hệ xem coi được tiến đoạn để chúng ta đọc. Bây giờ mời thủ tướng xin đọc cho cái đoạn 700. Xin mời cô vô thường. Ồ, vậy là biết hết. Xin mời cô vô thường đọc cho hết. Thì Bộ Pháp Đăng cũng báo cho biết là đọc hết thì dám tới đâu nghĩ đến đó. Xin mời cô vô thường.
Sa thú sa thú, con thay mặt đại chúng tôn quân ảnh lễ kính tri ân thượng tọa tể sư đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc kính xin từ phân đoạn 700 kinh Malaka. Không ngờ con đi đến tìm hạng người xuất sĩ, con hỏi bậc ẩn sĩ hãy nói lên cho con đường đạo tối thượng đưa đến đạo Mâu Ni. Thế Tôn đáp như sau: khó hành khó thực hiện là đạo hạnh Mâu Ni, ta sẽ cho ông biết. Hãy lắng tai nghe, ta sẽ nói cho ông. Hãy vững trí an thần, hãy kiên trì bền chí. Hãy tu hạnh sa môn, không để bị dao động giữa khen chê trong làng. Hãy chế ngự tâm sân, sống hạnh thật an tịnh, không phóng cao kiêu mạn. Tiếng cao cấp phát ra như ngọn lửa trong vườn. Nữ nhân hay tán dỗ, chớ tán dỗ ẩn sĩ. Hãy từ bỏ danh dục, cả mọi dục thao tác đối hữu tình yếu mạnh, không đối nghịch tham đắm. Ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy ngã làm ví dụ, chớ giết, chớ bảo giết. Hãy bỏ dục, bỏ tham, đây phàm phu bị nắm bậc khó mắt hành đạo, vượt địa ngục loài người. Bụng đói ăn chừng mực, ít dục không tham lam, bị ấy xong tham dục, không dục thật tịch tịnh, Sau khi đi, sách tục ẩn sĩ vào rừng sâu, đi đến nghỉ gốc cây, sửa soạn ngồi an tịnh. Bậc thiền tí hành thiền, hoan hỷ trong rừng sâu, hành thiền dưới gốc cây, thỏa mãn sở thích mình. Khi đêm đến, sáng đến, cần phải đi đến làng. Chớ hân hoan khúc thực, đổ mang từ làng đi. Đồ mang từ làng đi, con tập lại. Ẩn sĩ xong đi gấp đến làng giữa gia đình, tìm ăn cắt nói chuyện. Xong nói chuyện liên hệ, nếu được thật là tốt, không được cũng là tốt. Nghĩ vậy cả hai mặt, vị ấy trở về cây. Đi với bác cầm tay, khanh không tâm giá như xanh. Chớ kinh đồ cho ít, không chê người đem cho. Bậc sa môn xuất giảng con đường cao và thấp, nhưng đến bờ bên kia không có hai con đường. Tuy vậy chớ nghĩ rằng đường này chỉ là một. Với ai không có tham thì theo cắt dần nước, đoạn cảnh hành thiện ác, vị ấy không sầu não. Thế Tôn lại nói thêm, ta dạy cho các ông thức tri hạnh ẩn sĩ, hãy tu như lưỡi dao với lưỡi ẩn nấp hận, hãy hạn chế bao tử. Tâm chớ có thụ động, nhưng chớ nghĩ quá nhiều. Không hôi hám độc lập sống cứu cánh phạm hạnh, hãy tập ngồi một mình. Hãy đúng hạnh sa môn, sống một mình được gọi là hạnh bậc ẩn sĩ. Nếu tự mình tìm được thoải mái trong cô độc, hãy tới sáng mười phương sau khi nghe tiếng nói của các bậc thiền sĩ, hãy hành thiền bỏ dục, mong đệ tử của ta tăng trưởng tâm và tiến. Hãy học và dòng nước cắt dòng nước từ xe núi vực sâu, nước xe núi chảy ồn, biển lớn động im lặng. Cái gì trống kêu to, cái gì đầy im lặng, ngu như đè mới nước, bậc tí như ao đầy. Khi sa môn nói nhiều, nói liên hệ đến đích, tự biết nên xuất phát, tự biết nên nói nhiều. Ai biết tự chế, ai biết không nói nhiều, vị ấy là ẩn sĩ, xứng đáng hạnh ẩn sĩ. Vị ấy là ẩn sĩ, đạt được hạnh ẩn sĩ. Bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, con kính dâng mít đến thượng tọa pháp đăng ạ. Kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Tam Ma Giá, độ Phật tổ về Đức Phật Phật Đức Ta. Chính là lời tuyên dưỡng của đạo Phật yêu chúng ta phát tâm để mình thành người Phật chính. Để chúng ta tôn đức tăng kính trọng đại cùng người Phật giáo Phật tử. Như lời chúng ta đã yêu thích dẫn nhập đó thì chúng ta thấy chưa? Từ cái đoạn 700 trở lại đó là cái việc một con tướng của đạo Akita qua cái tướng Bồ Tát và nói lên về cái việc tăng kỹ và cũng tỏ bài cái tâm tư buồn phiền của mình khi mà mình không còn tự tỏ bao lâu và không có duyên để tập được tiếp tục, và đã nói với tới người chuyện của mình để nói với người cháu của mình để đi tìm Thế Tôn khi mà nghe được tiếp tục. Thì đó là những cái đoạn từ 700 trở lại. Bây giờ chúng ta học từ cái đoạn 700 trở đi. Không nhà con đi đến tìm hạnh người Phật tỷ, con hỏi Phật tỷ tỷ hãy nói lên cho con đường đạo tối thượng từ đến Đạo Tân Ni. Thì đây là một cái đoạn mà cái người cháu của đạo Thị A Thí Tá Nalaka đã đến và đã nói với Đức Phật. Vị này là một cái vị giống như một cái vụ làm cái gì như kỹ vậy, đã không ngà bây giờ đến khỏi đạo tối thượng của Đức Phật và Đức Thích Mâu Ni để đưa đến tịch tình. À, thì cái đoạn này chúng ta có thể, tại vì cái đoạn này là một cái đoạn mà giống như là nói lên cái việc mà mình đi tới đây thì mình thích gì đó. Thì cái đoạn 700 là như vậy. Đoạn 701 là Thế Tôn đáp như sau: có hành có thực tiền là đạo Thạnh Mâu Ni, ta sẽ nói cho ông hãy đến lắng tai nghe, ta sẽ nói cho ông hãy vững trí âm thần, hãy kiên trì bền chí. Thì chứ là vị nào muốn học cái đạo Mâu Ni đó thì Đức Phật ngài nói rằng cái đạo Mâu Ni đó là có hành pháp kiền. Vì chúng ta biết rằng cái đạo này là một cái đạo luyện tâm, luyện cái tâm thanh tịnh, và đó là những cái tâm trị hợp trí mà thấy được tu tập được thiền niệm tứ, hoặc là tu tập những cái đề mục thiền định, hoặc là thực hành những cái thiền pháp đúng như lạc pháp. Để chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng có hành có thực hiện là đạo Hạnh Mâu Ni đó, thì chúng ta biết cái đạo của Đức Phật trở thành một cái bậc thanh tịnh đó là phải có một cái phương pháp tu tập. Và cái phương pháp tu tập này thì ông phải ý gắng tai nghe, nghĩa là ông phải nghe Đức Mâu Ni giảng thì ông có thể tu tập được. Nhưng mà ông phải vững trí an thần, nghĩa là kiên trì bền chí, có nghĩa là một cái tự để tâm, để trí, để an trụ vào cái pháp mà cái câu thuyết giảng, phải kiên trì và bền chí như vậy đó thì không sẽ tu tập được. Thì cái đoạn 702, hãy tu hành tâm an, không để bị dao động giữa khen chê trong làng, để chế ngự tâm tăng, tấm hạnh thật an tình, không tấm cao kiêu mạn. Thì ở cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật này đang tu cái hạnh tâm an đó, một cái vị tâm an không có dễ bị dao động, bị tiếng khen, tiếng chê, tiếng khen, người ta khen thì mình vô tư, người ta chê thì mình buồn, và mình không có biết được cái việc nó sẽ xảy ra như vậy. Bởi vì chúng ta thấy một cái người mà họ thật sự họ có tu tập đó, thì họ phải thẳng tỉnh, họ thẳng tỉnh coi những cái việc của cuộc đời của mình nó xảy ra như thế nào, cái pháp luật nó xảy ra như thế nào, khi mà mình có nghĩ rằng đối với chúng sinh là khi mình vào làng người ta nói như thế này, nói như thế kia đó, mình rất là dễ bị bất bình, mình thấy những chuyện này từ mắt ra, thì mình thấy chuyện mà người ta làm, những chuyện mà nó, nhiều khi mình thấy là họ làm những chuyện không đâu vào đâu hết. Nhưng mà thật sự là những gì biết rằng, nếu một người nhìn tâm á, thì thấy cái tâm tham á, điều khiển người đó ham ăn, ham chơi, ham bài bạc, ham làm tiêu dở cái này kia nọ. Còn cái thấy một cái tâm sân á, thì người ta nóng nảy bực bội, bất bình, khó chịu, thì trong tâm của họ gây gây thống. Thì mình, nếu mà mình sống và mình tu cái hạnh tâm an thì mình thấy tâm của một người như vậy. Và nếu mình đã thấy tâm như vậy, mình thấy các pháp diễn biến là giữa cái pháp phát triển và phát triển, giữa cái tâm tánh dịch và cái tâm an tịnh. Một người mà giữ cái tâm mà yên tĩnh, đó là thấy các pháp nó diễn biến. Các pháp ở đây là chúng ta hiểu tâm là tâm sở, các pháp đó là các pháp và hữu vi diễn tiến. Và các pháp hữu thì hữu vi diễn tiến theo cái tâm của chính tâm, tâm đó được gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si. Thì những cái tâm đó nó điều hành con người, nó điều hành con người. Để chúng ta thấy con người chúng ta đó, khi mà mình bị tham sân si mà nó điều hành mình đó, thì mình dễ sống theo những cái thị dục, theo cái sự phẫn nộ, chứ mình không sống theo cái pháp. Để sống theo cái pháp là mình thấy các pháp diễn tiến bằng những cái loại tâm diễn tiến ra cái thân. Một cái người mà có cái thân tu tập đó thì chính là cái tâm họ có tu tập. Cái tâm họ có tu tập đó thì họ biết được những cái tâm nào đó mà dao động do cái lời khen tiếng chê. Bởi vì thường chúng ta thấy một người mà sống giữa đời này thì ta mình rất là nghe nhiều cái tiếng, và chính những cái tiếng khen chê của người ta đó là mình vui hay buồn. Đối bình thường quý vị biết rằng có nhiều người họ khi mà họ có những cái pháp bất thiện đó, hoặc là họ có những cái sự ca cổ đó, nhưng mà khi mình nói họ không bao giờ chịu chấp nhận hết, không bao giờ chấp nhận, không bao giờ phản tỉnh, không bao giờ phản tỉnh để thấy lại cái đời sống của mình nó mong manh, đời sống mình không còn bao nhiêu nữa. Vì mình đã như thế này như thế kia, mình không bao giờ mình thấy được. Nên Đức Phật ngài nói rằng cái người mà sống cái hạnh an tịnh đó thì thấy được những cái điều mà mình có hay không có, người ta khi người ta nói mình có hay không có. Bởi vì Đức Phật ngày có nói khi mà thanh niên ở Bạch Thá và bị đạo sĩ mà đi sau lưng Đức Phật mà nói lên những lời chỉ trích Phật pháp tăng, thì Đức Phật ngày nói với chư vị tu tăng là hãy nên phản tỉnh coi người ta nói mình có hay không. Nếu mình có thì mình nên sửa, và còn mình không có thì nghĩ rằng họ chỉ nói như phóng của mình thôi. Còn mình thấy có thì mình nên hiểu được cái đó là có, như vậy thì mình biết cái kịp và mới kịp và mới kịp và tu tập và mới kịp thời gian để mình có thể thấy được những cái khổ đau đó. Nên Đức Phật này đó là một cái người sống cái thật hạnh và thanh tịnh như vậy, không cao siêu mạng là không nghĩ rằng mình chưa được như vậy người ta khen đó, chỉ là khen các cái bậc mà được như vậy thôi, còn mình chưa có được như vậy. Ví dụ như khen chư tăng là bậc lục căn thanh tịnh thì mình thấy mình chưa có thanh tịnh, mình biết rằng đó là cả cái thánh cao thanh tịnh hay là cái người tu túc, còn mình không có tu túc, mình không phải là được khen cái tiếng khen đó. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đều biết các con người chúng ta đó, những cái tùy nhi chuyện não nó từ nơi các cái giác quan của chúng ta, và các cái giác quan nó biểu lộ ra cái sự phản ứng của thân của mình, và nó cũng các cái tâm vốn nó cũng làm cho cái thân mình kéo xào, cái tâm nó cũng làm cho cái thân mình kéo xào. Nếu mà mình biết rằng cái tâm tham hay những cái tâm sân, những cái tâm tiêu đốt bản thân của mình, có nghĩa là mình sẽ sanh ra những cái chứng bệnh, mình sẽ sanh ra những cái đau khổ. Nên mình thường cũng chỉ biết rằng cũng như là một cái người mà chơi án tử hình đó, hay là mắc một chứng bệnh phế tủy đó, thì họ nghe đó họ cầu não gì cái tâm họ xuống sắc rất là kinh khủng, cái nghĩa là cái cấp tác cái tâm họ biến động, mà cái thể tại trong người của họ cũng sẽ tiếp tục rất là biến động. Như vậy thì trong cái đoạn 7-2, cái đoạn 7-3, tiếng cao thách phát ra như ngọn lửa trong vườn, nữ nhân hay cám dỗ, chết thành do ẩn trị. Thì đây Đức Phật nói rằng cái tiếng cao thách phát ra đó như cái ngọn lửa trong vườn vậy. Và những cái tiếng mà làm cho lay động cái người ẩn trị đó là những cái tiếng của nữ nhân. Và Đức Phật lại khuyên phải chết thách phát do ẩn trị, nghĩa là cái vị mà thật sự tu tập đó. Nếu bình thường chúng ta biết Đức Phật này có khuyên nhất là mình, người ta kể là cái câu chuyện mà cái khổ quá khứ là cái con khỉ mà bị trái kém lông mà trột mắt bị cục đuôi đó, mà tiền thân nghĩa là người vợ của Đức Bồ Tát mà cản đường không cho Đức Bồ Tát tu tập đó, mà sau này phải sanh lầm cái con khỉ mà tật nguyền đó, đau khổ đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này khuyên có nghĩa là khuyên ở đây là một cái lời khuyên đối với cái người nào biết mà làm cho những điều ẩn tử mà cản con đường tu tập để giác ngộ đó, đó là một cái quả rất là khổ đau cho cái người đó. Nên Đức Phật này mới khuyên, cho nghĩa là không có nên cám dỗ những cái điều ẩn tử, bởi vì chúng ta thấy có nhiều kiếp mà Đức Phật này kể lại trong lúc mà luân hồi ngày là những cái điều ẩn tử, rồi ngày cũng bị hay là chúng ta thấy thiên thủ đế thích hoặc là ma vương khi nào bị phát hiện đó thường dùng nữ nhân đến cám dỗ những cái điều ẩn tỷ đó. Thì cái chuyện cái câu mà trong mà cái câu 703 là Đức Phật ngày khuyên như vậy, đó là ngày khuyên đối với cái người mà hiểu được đạo, biết được cái đạo, hay là hiểu được cái con đường tu tập của Đức Phật ngày nói. Rồi cái đoạn 704 sẽ từ bỏ danh dục, cả mọi dục cao thấp, đối ngũ, tình yếu mạnh, không đối nghịch, khoan đóng. Thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật đó, thì khi mà mình thọ hưởng dục lạc, đó là một cái tâm tham. Mà hãy cái tâm tham nhiều quá đó, nó sẽ làm cho tâm mình nó đầy ứ những cái dục. Và Đức Phật thì biết rằng dù là những cái dục nhỏ hay ít hay nhiều đó, thấp hay cao đó, nó cũng như là dục hết, bởi là nó chỉ là tâm tham hết á. Nên Đức Phật nghĩ rằng tỏ là thiệt nạn lòng ruộng vườn, lòng tham làm đại cái nhân vô bàn. Đấy cái lòng tham đó, nó làm cho cái con người nó sẽ đau khổ. Và chính vì như vậy á, nên Đức Phật nghĩ rằng phải xả bỏ những cái dục. Bởi cái dục nơi đây á, là cái những cái gì liên quan đến những cái sắc dục, sinh dục, khí dục, tỷ dục, tục dục, pháp dục. và những cái điều đó nhiều đó nó sẽ đưa ra cái tâm tục sinh và khổ cảnh và mất đi cái sự tục sinh mà có trí để tu tập trong cái trí thiện thủ này. Và nếu với cái loại thủ tình yếu mạnh đó không đến được tham đắm, không đến được có nghĩa là không có xu hướng theo bên này thiện hạ bên kia. Đấy là chúng ta thấy đối với nguyên cái thời chuyện Đức Phật trong Thích Ca nổi ngoại thì chúng ta thấy do xu hướng hay những người làm ruộng từ những người tá điền rồi tới liên hệ đến những cái người quý tộc và hai bên xung đột và chuẩn bị chiến đấu lẫn nhau thì chúng ta thấy rằng đối với một cái sự xu hướng đó thì nó sẽ làm cho chúng ta có những cái pháp bất thiện. Nên bình thường thấy như là thân mật cái tâm ta biến ái, thân mật quá tâm ta biến ái. Đối với loại hữu tình dưới mạnh đó không có đến được hay là tham đắm Đức Phật kẹt tiên đó, nghĩa là một người mà có tu tập đó thì thấy được các cái dục, đối với các cái dục đó là thường là như vậy, rồi nó luôn tu hướng theo nhóm này chống đối nhóm kia. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái nhóm mà tỳ khưu mà trong ấy trong bộ kinh mà có nói bài kinh mà cái gì đó sân hận, mà khi mà ai nói đến cái gì thì cô ni đó hay là những nhóm những vị thì cô ni này cũng sân hận khi ai nói đến những vị thì cô đó. Tại khi mà chúng ta đó mà đối nghịch đó là do chúng ta tham đắm và chúng ta đối nghịch với những cái nhóm khác, khi mà nghe người ta nói mà mình không bao giờ tỉnh táo để mình suy đoán hết á, không bao giờ tỉnh táo để mình trắc nghiệm hết, mà mình luôn mình sống với cái phản ứng của những cái tiền não nó quen như vậy rồi chúng ta phản ứng thì chúng ta không bao giờ chánh niệm tâm của mình để biết được những cái trường hợp đó. Rồi cái đoạn ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy ngã làm ví dụ chớ giết chớ bạo giết. Cái câu này á thì chúng ta thấy trong Tăng Chi Một Kinh Đức Phật này cũng có nói nếu mà có ai đó mà giết hại người thân của mình có đau khổ không? Thì rõ ràng là mình rất là đau khổ. Nếu mà mình đã đau khổ như vậy thì mình đừng có làm những cái đau khổ cho người khác. Hay là ai trộm cắp của mình thấy mình đau khổ không? Nếu mình có đau khổ thì mình phải đừng trộm cắp của người khác. Vì mình trộm cắp của người khác thì ta rất là đau khổ. Nên chỗ mà ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy ngã làm ví dụ, chớ giết chớ bạo giết là cái đoạn mà Đức Phật dạy tiên, nghĩa là chúng ta không có nên sát hại, là không nên làm tổn thương, không nên hành hạ, không nên đánh đập, không nên giam cầm, không nên cột trói, nghĩa là không làm cho họ liệt não, đau khổ của tâm, không khủng bố bằng cái tâm hay là không có uy hiếp một cái nơi sống. Một cái người khi họ không có đánh đập gì đó, nhưng mà họ uy hiếp gì đó, nếu mà họ làm như vậy thì họ sẽ bị giết hại bà con, uống tụt, bút giết hại cha mẹ anh em gì đó, thì làm cho họ rất là sợ. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng ta thế nào họ vậy, họ thế nào ta vậy, lấy ngã làm ví dụ chớ giết và chớ bạo giết. Bởi vì đối với đời sống mà chúng ta thấy những cái lời Đức Phật này nói đó, ngày nói rằng khi mà muốn làm gì cho ai đó mình suy nghĩ rằng nếu mà ai làm cái gì đó cho mình đó, mình có chịu nổi không? Nếu mình đã không chịu nổi thì mình đừng có làm cho người ta đau khổ như vậy. Thì đó là cái đoạn mà Đức Phật ngày tiên trong cái đoạn 7-5 ta thế nào họ vậy. Để đoạn 7-6 phải bỏ dục bỏ tham, đây phạm phu bị nóng bực có mắt hành đạo vượt địa ngục là người. Thì chúng ta thấy là nếu mà bỏ dục bỏ tham á, nếu mà không bỏ dục bỏ tham á, phạm phu nóng dữ như vậy, nên mới chúng ta thấy Đức Phật ngày tiên đối với kẻ phạm phu vô văn đó, nếu mà họ chết á, họ tâm họ địa ngục nó nhiều rất là nhiều như là lông con bò, họ tâm họ trời rất như là cái hình con bò vậy. Thế là đối với hiện hữu đó, Đức Phật thì tuyên bố tâm vào cái cõi trời ấy, rất là ít và tâm vào cõi khổ rất là nhiều. Nên nhiều khi ngài nói rằng ngoại đạo đó 91 kiếp mà ta không thấy họ một người nào sinh được cõi trời, chỉ có một người tin nhân quả thôi. Thì chúng ta thấy bởi vì Đức Phật là biết cái người tin nhân quả là tin cái nghiệp thiện ác, nên người đó không có làm ác nghiệp. Và khi mà tin thiện ác đó là cái tâm thiện hợp trí, cái tâm thiện hợp trí đó có khả năng để đưa chúng ta sinh được cõi trời. Còn khi mà chúng ta đó có nghĩa là chúng ta bị nhiều bất thiện quá đó, thì các bậc thánh thấy được đó, chúng ta sẽ rơi vào địa ngục, rơi vào địa ngục. Có nghĩa là chúng ta biết rằng do nhiều tham, nhiều tâm hay là nhiều tà kiến đó,
thì nó đưa ra cái tâm thẩm thấm mà chúng ta phá sanh vào trong cái khổ cảnh là địa ngục và bị xúc sanh ra tu la. Như vậy đó thì địa ngục là một cái cảnh giới đau khổ hơn xúc sanh rồi, hơn xúc sanh luôn. Bởi chúng ta thấy xúc sanh á, như là con tử con thích cá chết đầm chó cũng có thể nghe được, hoặc là nghe được cái tiếng Phật, hoặc là thấy được Phật, hoặc là tự thân mình có thể là giữ gìn bảo vệ sự bình an cái Đức Phật. Do cái chuyện đó mà vô khôn sát cá sao lại được tâm lên làm chi tiên tiên tử khôn sát cá, thì chúng ta thấy rằng đối với việc mà có mắt hành đạo thấy được những cái tâm thiện ác, thấy những tâm thiện ác đưa vào địa ngục hay là đưa vào loài người. Bởi chúng ta thấy không có một thượng đế, không có một thượng đế đưa chúng ta lên tại trời, hoặc là không có một cái cảnh giới Tây phương cực lạc nào đó rước chúng ta về Tây phương, mà chỉ có cái tâm chúng ta đưa chúng ta vào cái cảnh giới mà thôi. Nếu mà chúng ta sống quá nhiều cái tâm bất thiện đó, thì chúng ta sẽ không có rơi vào, không có thoát khỏi. Nên có nhiều lần Đức Phật này thấy những cái tôn giáo mà họ chết rồi họ đưa vào mối, họ đứng danh chấp ai cầu nguyện đó. Đức Phật đều nói rằng các ông nghĩ thế nào? Nếu mình tâm người đi cầu nguyện một cục đá mà quăng xuống sông nó chìm, người ta cầu nguyện cho nó nổi lên có nổi được không? Không thể nào nổi được. Cái đó là một cái sự thật. Tại vì đá nó nặng nó sẽ chìm, mà bao nhiêu người cầu nguyện không bị người ta cầu nguyện mà nó nổi lên được. Dầu á nó nhẹ nó nổi, bây giờ bỏ dầu vào trong cái ghè để chín lại như một cục đá, rớt xuống sông rồi đá nó chạy với đứt ghè, dầu nó cũng nổi lên thôi, dù nó đẩy chín mà nó có cơ hội để thì nó cũng vẫn nổi lên được. Như vậy thì Đức Phật này ví dụ như một người làm thiện vậy, người làm ác rất là ghét người làm thiện, nguyền rủa cho người làm thiện sanh vào cõi khổ. Nhưng mà không phải vì những người ác nguyền rủa người thiện sanh vào cõi khổ, mà người thiện lại sanh vào cõi khổ và người thiện không sanh vào cõi trời. Do cái tính chất của cái thiện nó là nhẹ, nó nổi lên mà nặng nó chìm xuống. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng địa ngục hay được địa ngục là người đó là Phật, mà với là Đức Phật này có cái sanh tử trí hay rồi cái thi nhãn minh đó, ngài thấy được cái sự sanh tử chúng sanh đó là do những cái tiền giác của chúng sanh, là chúng sanh rơi vào cõi khổ hay sanh vào cõi vui, sanh vào cõi trời, hoặc là thành tựu được thiền định tâm địa phạm thiên, thành tựu những thiền sắc giới tâm địa phạm thiên sắc giới, thành thiền thành tựu những cái thiền định vô sắc giới, sanh vào cõi vô sắc, thành tựu đạo quả chấm dứt luân hồi. Từ từ như vậy thì Đức Phật này biết được cái người có mắt hành đạo đó là muốn nói đến ngoài cái dục nhãn có cái tuệ nhãn. Nếu chúng ta thấy một cái người mà có tuệ nhãn nó nhìn vào đời, có người già người nghèo, người sống lâu người chết yểu, người đẹp người xấu, người bệnh hoạn, người khỏe mạnh, người được nhiều người thương, người có nhiều trả thù, thì cái đó là một cái ngoài cái dục nhãn có cái tuệ nhãn. Còn Đức Phật đó thì ngài có một cái Phật nhãn, ngài có cái Phật nhãn để ngài thấy được tính sanh như vậy. Còn đoạn 707 đó, bụng đói ăn tình dục, tích dục không tham đắm, vì ấy không ham dục, không dục tập tịch tình. Bởi vì cái bụng đói đó, thì mình ăn tình dục ở đây là to lượng cái bụng của mình. Nếu một người ăn nhiều thì có thể ăn 5-7 chén, nhưng mà thấy mình có thể đi tinh hành được. Chưa có đến nỗi mà tăng cho bụng dùng cho mắt, thì cái đó là mình ăn vừa trình. Bởi vì một cái người mà cái bụng mà đói đó thì mình ăn như thế nào đó mình cảm thấy mình có thể bồi chiền được cái tinh hành được, chứ mình không phải làm ăn xong rồi do cái da bụng nó căng ra quá là cái mắt mình nó nhắm lại. Như vậy là cái nghĩa là bụng đói ăn chừng mực, ít dục không tham đắm. Chúng ta thấy người ta chơi biết ăn quá nhiều đó, nghe cái này bổ kia bổ, ăn nhiều uống nhiều lại sữa lại loại này với nọ, tô dầu nghĩ rằng nó bổ, nhưng mà cuối cùng nó tăng ra những cái bệnh tì hạch, làm cho cái người nặng nề, làm cho cái người không cầm tỉ niên buồn ngủ giải dược. Khi mà vào gặp Đức Phật thì muốn nghe pháp nhưng mà thì tăng những chịu đựng cái cơn buồn ngủ và toát mồ hôi như vậy. Đức Phật này nhìn vào thì ngày biết và ngày dạy nên ít dục á, ăn ít á thì cảm thọ mạnh, tuổi thọ dài. Như vậy đó thì cái người mà hãy ăn uống mà có chừng mực đó là một cái cách mà chúng ta thấy ngay bây giờ học nói, nếu ăn một loại nào nhiều quá thì dư chất, ăn đường nhiều thì tiểu đường, ăn những chất nhiều quá thì ăn những cái đạm quá thì bệnh buốt, thì cái nọ thì chúng ta thấy không phải Đức Phật là ngài không thấy được những vấn đề này, nên ngài mới khuyên chúng ta ăn vừa chừng, nghĩa là ăn vừa chừng để mình khỏe mạnh và không có bị béo thì không có bị ốm gầy, không có những cái nhiệm não. để con người chúng ta mà ăn uống thiếu thốn nó cũng không nên nhiệt não những chứng bệnh, và chúng ta ăn nhiều quá nó sinh ra kỳ lạ nó cũng không nên những chứng bệnh. Thích dục không tham lam, vị ấy không tham dục, không dục thật tịch tịnh. Để chúng ta thấy, đối với một quý vị mà thấy được cái sự nguy hại của dục đó, từ tập dục, tinh dục, ý dục, vị dục, thực dục, pháp dục, những cái dục đó có, nó mang lại rất là nhiều cái sự hệ lụy. Với con người mình không có đáng ghét, nhưng mà chính cái lòng dục của mình. Đại Đức Phật thấy rằng lòng dục làm hại đến nhân vô vàng, độ người dục tuyệt dục tham, cứ càng to lớn, cứ càng thậm sâu. Chính vì tỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng dục làm hại đến nhân vô vàng. Bởi vì Đức Phật này biết con người có lòng dục tức là ham muốn nhiều, và chứ mình ham muốn nhiều như vậy mình sẽ làm khổ địa đến nhiều xung quanh. Chúng ta thấy một cái người mà ham muốn nhiều, họ phá rừng rồi họ giết hại nhiều giết thanh này cái nọ đó để họ cung phụng cho mình nhiều, thì như vậy đó là một cái người mà quá nhiều tham dục như vậy thì không phải là cái hạnh của bậc thực tịnh. Không dùng đó là tịch tịnh, bởi vì chúng ta thấy những cái vị phạm thiên mà khi mà họ tu tập đó thì họ đè nén cái tham dục chạy thì cái chi định nó tăng cỡ, đè nén được cái xã hối cái thì chi lạc tăng cỡ, đè nén được không cần tự nhiên cái thì cái tâm tăng cỡ, đè nén được ngoài như cái thì cái chi thì đè nén được cái hoài như cái thì cái chi tứ tăng cỡ, đề nén cái tâm được cái thì chi hỷ tinh tịnh. Như vậy thì một cái người có được những sự tịch tịnh đó là do nó đề nén được các cái bất thiện tâm. Và cái đoạn 708 sau khi đi thất thực ẩn chỉ vào rừng sâu đi đến phía gốc cây của toàn ngồi an tịnh. Thì chúng ta thấy đối với đạo Phật đó, khi mà mình dùng cái bậc thực rồi đó, thì cái bậc thực đó để làm cho thân này không nhiệt não. Bởi chúng ta thấy lúc nào chúng ta khát là một sự nhiệt não, lúc nào chúng ta đói là một sự nhiệt não, lúc nào mà chúng ta bệnh hoạn là một sự nhiệt não, lúc nào già mà chết nó đến với chúng ta là một sự nhiệt não. Nên chúng ta phải biết đi đến để đoạn trừ những cái phiền não này, nghĩa là một vị ẩn sĩ vào cái đường sâu để đoạn trừ những cái lìa bỏ những cái thanh thủ, lìa bỏ những hiên não, lìa bỏ cái chỗ phiền não. Như vậy thì khi mà vào trong rừng sâu để tu tập đó là một cái cách để hạn chế các căn, bởi chúng ta biết nghĩ căn nó luôn luôn bất cảnh thân, nhãn căn luôn bất cảnh sắc, tỷ căn bất cảnh trí và thiệt căn luôn luôn bất cảnh vị. Nếu có điều kiện thì nó sẽ trở thành nhãn quyền, nghĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nam quyền, nữ quyền, và khổ là ô nhĩ cả quyền. Thì lúc Phật này biết được như vậy đến ngày nói rồi một vị mà vào trong rừng sâu đó để có thể bắn cái tiếng ồn để có thể cắt được sơ thiền, bởi vì thường thường quý vị biết cái gai nhọn của sơ thiền đó là cái tiếng ồn, và cái tiếng ồn đó là khuấy động cái nhĩ căn ở cảnh thân, và chúng ta nghe và chúng ta không có tập trung vào cái đề mục thiền định người. Chính vì như vậy nên quý vị ẩn tỉ vào rừng sâu rồi từ đó nhị thiền rồi luyện thiền, như là rút thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, thực thiền tự tại, tạng thiền tự tại, tự tại. Và vị đó có thể đi lên nhị thiền, tám thiền, tứ thiền và đi vào những cái thiên nhãn thông, cái thanh tịnh trí, túc mạng thông hay là cái túc mạng minh, từng tự có thể đạt được khi mà vị đó vào trong rừng sâu để tu tập những cái pháp thiền định. Mà ngồi dưới gốc cây đó để tu tập cái pháp an tịnh đó, tưởng tượng một cái chỗ ngồi mà có thể là làm cho mình đó là dễ dàng tu tập. Rồi cái đoạn 7-9 là bậc thiền trí hành thiền, hay nghĩ trong rừng sâu hành thiền dưới gốc cây có mẹ sở thích mình. Bậc thiền trí hành thiền đó là muốn nói đến cái vị đó hướng vào các cái thiền mà có thể chứng được các loại thành thông. Chứ là vị đó vào trong rừng sâu mà tâm vị nó không có bị hốt loạn, tâm vị đó đã rũ bỏ những cái cảnh bên ngoài, không có hệ lụy trong tâm nữa, và vị đó biết cái gì có là có, cái gì không là không. Cũng như là chúng ta thấy cái bài kinh mà Đức Phật nói là bài kinh đại không ấy. Nếu mà chúng ta ở đó không có nam có nữ, không có câu có bò, không có con trai con gái, chúng ta biết là không. Còn khi mà chúng ta có phóng địch, chúng ta có cái tưởng viên đỏ, chúng ta nghĩ đến những cái đối tượng đó dù chúng ta ở trong rừng sâu, Nhưng một người mà ở trong đường sống thật sự đó, cái gì không có thì biết là không có, cái gì có là biết là có. Ở đây có gốc cây, đây có cái sự yên tĩnh. Thì mình biết được cái sự yên tĩnh mà biết cái gốc cây mình đang ngồi với gốc cây này. Như vậy đó, thì một cái vị mà hành thiền với gốc cây như vậy đó, thỏa mãn cho thích mình, tức nghĩa là mình ngồi như vậy đó, mình dễ dàng để tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không có thiên tử thiền, tức có thiên tử thiền, bộ sở hữu tứ thiền, cái vi ứng tứ thiền. Hoặc là chúng ta chứng được thiền quả, nếu mà chúng ta chứng được sơ quả lúc nào đó mà thiền thì chúng ta có thể niệm thiền quả được. Hoặc là chúng ta đắc đạo quả, tam quả là chúng ta có thể vào niệm thiền thọ tưởng định, thọ tưởng định được. Như vậy đó là mình muốn tự tại trong các cái hành tứ, trong các cái thiền, giống như ăn cú vào các cái tập tác giấc chi, cầm giấc chi, nhị giấc chi, tỉnh giấc chi, lĩnh giấc chi, tải giấc chi, trực ca giấc chi. Và vậy nó có thể giống như một cái người mặc áo vậy, muốn mặc cái áo nào cũng được hết. Vì có những cái điều kiện mà vị đã đạt được những cái điều kiện đó, tâm vị đó rất là dễ dàng. Còn cái mỏ chỗ nào đó, rất là phi nháo thì rất là khó để mà vị đó luyện đó, luyện được các loại chi này. Ở trong những cái sự quan nghĩ, ví dụ như áp có tiền pháp, chính là cũng sơ tiền, nghĩ tiền, tạm tiền, tử tiền được. Thì không có dễ dàng, còn khi mà vị này đã đạt được những cái điều kiện để dễ dàng đạt được từ cái tiền thấp đến tiền cao, từ những cái loại thần thông đến các loại thần thông viên mãn. Cái đoạn thể đến 10 là khi đêm hết sáng đến, cần phải đi đất làng, chớ hân hoan đất thịt, đồ mang từ làng đi. Bởi vì khi chúng ta thấy rằng một cái người tu tập đó mà ở trong cái bài kinh mà khi mà Đức Phật ngồi từ giả là tôn giả nhóm mà ở có tâm lý là ngày vào ngày đọc mà ngày thứ bích thái kim như lá là đang đi giáo đó, ngày có nói đến những cái hiện tượng mà làm cho phải ánh sáng mất ánh sáng là do người đó tâm linh không cầm tỉ miên cảo hối và nghi giáo dục hoặc là do liên hệ đến dục. Như vậy thì chúng ta thấy khi đêm hết sáng đến cần phải đến làng và khi nữa là như vậy kết thúc tức thật đó, thì chúng ta đừng có mang từ trong làng mà chúng ta mang đi những cái hệ lụy đó đó, có nghĩa là cô này đẹp, anh này đẹp, chị này đẹp, nhà này đẹp, chó đẹp, con bò đẹp, thì bò đẹp mà hoặc là nệm mà mùng gì đẹp hoặc là chỗ này vui vẻ ở trong rừng không có buồn bã thì chúng ta thấy có nhiều vị đó khi mà tu tập mà ở trong rừng về đất tu tập nhưng mà bị những cái tiền nào nó ứng nhiễm đó là do mình đã có cái tưởng, cái sắc tưởng, sinh tưởng, trí tưởng, thị tưởng, xúc tưởng mà nó liên hệ đến dục. Mà từ trong làng mình có, từ trong làng mình đi vô mình thấy mình cũng gia đình giàu sang. Bây giờ nếu mà mình quay trở lại đó thì mình sẽ có nhà cao cửa rộng, có vàng bạc một nhà châu đó, mình hưởng thọ dục lạc, mình làm người chủ trí bố thí cúng dường. Thì những điều này chúng ta thấy rất là nhiều những cái vị thiện tu mà khi mà chưa có chứng ngộ đó thì cũng phải trải qua cái trường hợp này, cái đảo qua trường hợp nó là như vậy. Và Đức Phật này biết được những cái điều đó. Khi mình tu tập nó không dễ, không phải là dễ dàng tu tập. Chúng ta thấy như là tôn giả Thô Mát của Lý Quý Khá đó, cái chân đó mà bọt lông với chân bằng chân mềm mại đó, chưa từng đặt cái chân xuống đất, đi lúc nào đi chỗ nào cũng đóng chảy đóng thảm, chưa từng đặt cái chân ở nhà rất là giàu có của cải rất là nhiều, và khi đi tu đó đi tinh hành rất là nhiều máu. Nó mất từ cái bàn chân nó chảy dưới nền đó. Vậy thì nghĩ rằng tất cả nó duyên để giác ngộ giải thoát, cho ta phải trở về đời sống cư sĩ, ta phải làm những công đức vì ta không có đủ duyên để giác ngộ. Và Đức Phật phải biết đó là cái sự hệ lụy. Cái sự hệ lụy thì nó có thể từ cái sự so sánh do mình thấy nghe, và do cái sự suy tư của mình so sánh. Thì chính những cái sự so sánh đó nó mang lại cái hệ lụy là mình không thích sống trong cái đời sống tu tập nữa. Như vậy đó, thì đoạn 7 lên 10, đoạn 7 lên 11 á, ẩn tỷ con đi dắt đến làng giữa gia đình, tìm ăn, cắt nói chuyện, không nói chuyện liên hệ. Thì đến đây chúng ta thấy Đức Phật này dạy, nếu một cái người mà từng thường trong thanh trong chú giải thiền giới có nói bị mà đi á, mà có mang cái đề mục đi làm về, có mang cái đề mục về đó, có nhiều người đi có mang về không mang, có người đi không mang về không mang, có người đi có mang về cũng có mang. Và cứ là một cái người ẩn tỷ mà nhiều khi bị cái tụng nó thôi thúc cho mình đó. À, mình đi gấp như vậy đó thì có nhiều khi mình cũng có chánh niệm định dạng. À, mình không thấy cái việc mình phải cần làm trước khi mình rời làng. Chúng ta thấy ngày xưa lúc đó, lúc mà trước khi ngày về làng đó thì ngày đều dọn dẹp, à, ngày dọn dẹp, ngày sạch sẽ đúng thứ, ngày làm gọn gàng và ngày mới đi thức tịch. À, chứ không phải là sáng là mở mắt là lật đật mà đi, không có ngày sắp xếp công việc xong rồi ngày mới đi. Nên chính vì cái sự đi đúng mà đúng cách và đi đúng có cái hệ thống như vậy đó thì đó là cái sự chánh niệm tỉnh giác, đó là cái sự loại bỏ phiền não. Còn thường thường toàn phiền não nó sẽ làm chúng ta lật đật quên trước quên sau, lật đật quên chuyện này quên chuyện kia và luôn cả cái đề mục mà chúng ta cũng quên luôn. Nên á, khi mà đi góp đến làng giữa gia đình á, tìm ăn mà nói chuyện liên hệ đó, không biết cắt những câu chuyện nó sẽ làm cho mình hệ lụy, hoặc là mình nghe chuyện ba má chết, anh chị em chết, người thương người yêu chết, làng trên xóm dưới có người bạn chết, thì những chuyện đó khi mình nghe rồi đó, nó sẽ làm cái sự sầu não. Khi mình về rừng mình sẽ bị sầu não, mình sẽ không có tiến bộ tu tập được. Nên những cái chuyện mà liên hệ đó là những chuyện liên hệ đến mình, và liên hệ đến người thân của mình, liên hệ đến một cái đất nước, một quốc gia, là một cái nghề tiết mà liên hệ đến những cái tương lai của mình, thì những điều đó nó sẽ làm cho trao động tâm tư của mình. Cái đoạn 72 đức Phật khuyên là nếu được thật là tốt, không được cũng là tốt, nghĩ vậy cả hai mặt bị ấy trở về đây. Bởi vì chúng ta thấy một cái người đi xuất thịt đó, thường thường đó được cũng tốt mà không được cũng tốt. Bởi vì thường chúng ta biết là một người đi tu tập đó, thường thường bị những tiền não ma hay là chi tiêu ma sát đó. Luôn cả bậc đầu tư chúng ta thì chúng ta thấy khi mà người đi xuất thịt ma vương cũng nhập vào chân chúng, cho nên chúng không có ai thấy đức Phật hết mà không có ai quan tâm để bắt cũng dường, dù là hàng ngày là bị chánh định chánh giác. Nhưng mà ngày khi mà ngày đi ra tổng thành đó, Ma Dương diễn ra chọc ghẹo ngày, không bây giờ ngày đi vô trở lại đi. Bây giờ ngày đi vô trở lại thì sẽ có người cúng dường cho ngày. Nhưng mà Đức Phật cũng biết cái đó là cái hành động quấy ác của ác ma, nên ngày mới nói rằng quá duyên phận tị bán hành, dầu không Phật thực tâm lạnh vẫn vui. Pháp lý thì mình cũng có rồi, từ bi an lạc của trời tâm duyên. Này ác ma, Như Lai có năng lực thiền định, có cái pháp thiền diệt thực. Chính vì như vậy, Ma Vương á, mà một người tu nó phải vượt qua những cái thế lực, dù là mình muốn như vậy cũng không được. Mình muốn đi bán như vậy nhưng mà có nhiều khi cũng muốn tế độ chúng sanh, hoặc muốn giao duyên, nhưng mà cũng không phải gì mình muốn mà được. Có nhiều khi những thế lực ma làm cho thấy động cái tâm tư của mình, thấy lực ngoại đạo làm cho mình thấy động cái tâm tư của mình. Một cái người tu tập nó phải hiểu được điều này, nên chúng ta thấy có nhiều lúc đó những cái thế lực ngoại đạo đó, họ cấm tất cả những người tín đồ của họ, ai đặt bát, ai cúng dường, ai dâng nước, ai dọn đường, ai có lòng tâm kính sẽ bị họ hành hạ đánh đập giết hại. Nên mọi người sợ hãi, không có ai dám đến gần những vị tâm môn. Thì chúng ta thấy điều này đó, Đức Phật này biết được, ngài nó nói rằng đi bát có cũng là tốt, không có cũng là tốt. Nếu mà có mà không có, mình nghĩ được không thông suốt như vậy đó, thì mình trở về lại cái tướng tướng đúng giờ. Đúng giờ thì mình sẽ được an vui. Ở đoạn chúng ta sẽ chọn đến 14, 13, 14, hai đoạn này và chúng ta sẽ chấm dứt khi đến đoạn 15 là người ta chúng ta sẽ giảng. Đi với làm bác cầm tay, công tâm giá như công, chế sinh đồ cho ít, không chê người đem cho. Thì chúng ta thấy rằng, lúc cái đoạn này Đức Phật nghĩa là đi bác đó, là mình công tâm giống như công vậy. Thường thường, những cái người mà họ liên hệ đến tham nó có nhiều khi, họ thấy ai đó, họ kêu, ồ cô bảy, ồ cô năm. Thì nhiều khi đó, cái công tham của mình đó, biểu hiện ra cái lời nói của mình đó. Mình muốn làm quen với họ hay là mình nhận diện với họ để họ cho mình gì để mình kiếm. Nó cũng có những trường hợp đó, nên thường Đức Phật này nói rằng trong tâm mà giống như tâm mà đi với chánh niệm tỉnh giác, đi có cái chánh niệm tỉnh giác là có đem cái đề mục tiền đi, nghĩa là niệm thân hay là niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, hay là niệm tứ đại hay niệm chỉ quan ni hay đại quan ni, thì nó phải có một cái đề mục. Như vậy đó thì cái chút tiền của chúng ta với mọi người là cái ruộng phước tiền, hoặc là đáng nhận cái lễ phẩm cúng dường, nếu mà mình sống đúng theo lời dạy của Đức Phật. Và như vậy đó thì không có khinh đồ cho ít hay nhiều, không có chê thì đến cho, dù người đến cho như thế nào đó, thì cái người đến cho nó cũng là một cái thiện tâm. Rồi cái đoạn 7-14, Phật trong môn thuyết giảng con đường cao mà thấp, nhưng đến bờ bên kia không có hai con đường, vì vậy chỉ nghĩ rằng đường này chỉ là một. Bởi Đức Phật ngày thuyết giảng cái chánh pháp đó, ngày dẫn người đó, tùy theo người đó chưa có tính quyền thì ngày thuyết giảng trình bày tính quyền, tính quyền niệm quyền định quyền tệ quyền, chứ mà các quyền đồng đẳng là từ tiến ngộ đạo quả. Nên nó nhiều khi á, cái cũng không nghĩ rằng cái pháp nó cao, pháp nó thấp, và cái pháp đó có khả năng để làm cho nghĩ giác chi thanh khởi, tỉnh giác chi, tỉnh giác chi, tải giác chi, tải pháp giác chi, tỉnh giác chi, hay là kinh an giác chi thanh khởi. Thì những cái pháp nào đó mà thuyết giảng á, thì những cái pháp đó có khả năng để đoạn trừ những cái kiến chấp của chúng ta thôi, để chứ không phải pháp này cao, pháp này thấp, để không phải con đường này cao, con đường này thấp. Nếu đến bờ bờ bên kia rồi, giống như là các pháp nó giống như chiếc bè vậy, khi mà đem bờ rồi bị bỏ bè lại, các cái pháp thuyết giảng giống như những cái thuốc trị bệnh, cái bệnh nó có thì thuốc nó phải có để trừ trả căn bệnh đó thôi. Căn bệnh tiền não thì cái chứng pháp thuyết giảng để đoạn trừ căn bệnh tiền não, tạp kiến tiền não như vậy, thì thuyết giảng những cái chứng pháp để đoạn trừ cái tạp kiến. Nếu đến đò đến kia không có hai con đường, tuy vậy có nghĩ rằng đường này chỉ là một. Bởi vậy, nếu mình chứng tỏ thế nào đó là không phải bị, không phải là cái giải thoát chi kiến. Bởi vậy, chúng ta thấy đò Phật trình bày từ chánh kiến đến tư duy, đến ngữ, ý nghĩa, tính mạng, đến niệm, đến tình, đến trí, đến giải thoát. Là có nghĩa là cái sự tu vượt thoát ra nữa, có nghĩa là từ bỏ tất cả những cái giống như một cái người qua rồi thì bọt bè cũng bỏ, rồi dây cũng bỏ, không có lý biết, giống như ngỗng kia khi cái chuyện thao hồ chẳng còn lý biết, trước môn một mình tự tại dở chơi thao hồ. Thì Đức Phật này nói đến cái phương pháp mà tu tập đó, nhiều khi chúng ta thấy chúng ta nghĩ mình nhờ cái phương pháp và hành thân giáo điện tứ mà mình an vui, như vậy thân giáo là số một của tại, còn thọ quán nữa, tâm quán nữa, pháp quán nữa. Nhưng mà mỗi phương pháp như vậy để đoạn trừ cái tiền não mà thôi, chứ không phải nó là một, không phải con đường là một, không phải chánh kiến là một, không phải chánh tư duy là một, mà tất cả, tất cả giống như cái đoạn xe vậy, không phải cái đoạn xe cuối cùng mà thứ bảy là số một, mà nhờ cái đoạn thứ bảy có là nhờ cái đoạn thứ sáu mới đến cái trạm thứ sáu đến cái đoạn thứ bảy được. Nếu là trạm thứ sáu có thì nhờ cái đoạn thứ năm, trạm thứ năm để đến trạm thứ sáu. Cũng như vậy, từ cái đoạn thứ năm thì do đoạn thứ tư, trạm thứ tư và cái phương tiện thứ tư để đến lại trạm thứ năm, và từ đó cho đến trạm số một, trạm số một, trạm khởi đầu. Rồi đi với trạm đó, lên chiếc xe đó, đi hết cái đoạn từ trạm đó thì lên chiếc xe thứ hai, trạm thứ hai. Thì các cái trạm xe nó giống như là không nghĩ là cái đó là số một, mà có đó là chỉ là một cái pháp của bậc thánh từng tự thứ đó mà tu tập để đạt được cái giải thoát chi kiến, giải thoát hết tất cả. Như vậy thì cái đoạn 14 tôi xin trình bày như vậy. Bây giờ thì tôi xin chấm dứt cái buổi trình bày cái bài học mà con đảm nhận bài kinh Náo Lá Cá. Bây giờ thì con xin kính dân cái phần phúc báo công đức này đến cái công đức tăng ủy lại tôn nữ chứ chị nam tính nữ, kính dân phần phúc đức kỳ trưởng chi phần phúc đến tất cả kim tiên, tất cả chúng tăng. Bây giờ thì con xin tỉnh tượng đợi sẵn điều họp cái buổi thảo luận, con xin chỉnh tỉnh tượng đợi.
Sau thủ tinh thần là và Phật bậc thứ gì chúng tôi đang còn rung bằng điện thoại và đường nét của điện thoại, do đó không biết là có nghe rõ không. nếu được nếu không đọc thì cũng từng quan hệ chưa biết là thứ gì để hiểu một điều rằng một số lớn các bài kinh của tập Như Sức Như Ba Tá mà chúng ta đang học được giới kinh này mang tính cách đầu thông chuyên môn, anh đặc biệt là chú trọng vào việc sống nội tâm, đời sống xuất gia và đạo giải thoát. Do vậy thực ra có nhiều bài kinh tương đối hơi khó tiêu hóa. Và đặc biệt của bài kinh này thì chúng ta thấy rằng một người cháu của đạo sĩ Asipa, mình chúng ta thường gọi là đạo sĩ Atula, người dặn của người cậu đã đến để gặp Đức Phật và đã bị Đức Phật hướng dẫn về đời sống xuất gia. Và sự hướng dẫn này nó không đơn thuần là lý tưởng ở bên ngoài mà có những thực tế thực dụng, có những điều rất là thực tế thực tiễn trong đời sống của người xuất gia hành trì. Bây giờ thì sau bài giảng của sư đạo pháp đó thì chúng ta sẽ đi vào thảo luận. Hôm nay ở bên Mỹ là Christmas, là Easter, tức là một ngày trước khi Christmas. Và trong lúc của chúng ta thì có một ngày đoàn tụ chỉ cần rất là đầy đủ các vị giảng sư. Thì mới đầu cho buổi thảo luận hôm nay thì xin kính thỉnh sư đạo pháp tinh, sư đạo pháp tinh có nghe được không? Nếu mà sư đạo pháp tinh nghe được xin kính sư đạo mới đầu cho buổi thảo luận này. Thưa đó thân, khi mà chúng ta dừng lại đời sống xuất gia đó, thì chúng ta thấy rằng một trong những cái đặc điểm của đời sống xuất gia đó là phải có một cái nhìn mới là chân chánh, là tốt đẹp đối với sự hộ trì của đạo với những người pháp tâm. Người ta có thể cúng dường ít hoặc nhiều, ngon hoặc dở, vưỡi hay không vưỡi. Nhưng mà cái gì của sự đạo hấp tinh đã làm thế nào mà mình giữ cái tâm của mình luôn luôn được tốt đẹp, tâm của mình luôn luôn được bình thản trước những cái cúng dường, dù hợp ý hay không hợp ý, dù là thích hợp hay không thích hợp. Xin thỉnh sư tọa pháp thân có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Thủ Hàng Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ sư trưởng Thượng tọa Tệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Tùy Quyền, Đại đức Minh Hằng, Đại đức Pháp Tiến, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rinh. Xin chào quý cô chú nữ, và xin chào quý vị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua câu hỏi của Thượng tọa thì ở đây đó thì tôi nghĩ rằng là đời sống xuất gia đó là một trong những cái pháp nương tựa đó. Thì đời sống của các vị xuất gia đó phần lớn là tức là cái pháp nương tựa, trong đó các pháp là đi trì bình thất thực, nương tựa thì sự cúng dường của đàn na tinh thí. Thì trong cái việc mà đi thất thực hay là không đi thất thực được sự cúng dường của những người đàn tính á, bởi vì những người cư sĩ, những người có tâm tính thành đối với Tam Bảo, tinh nhân và quả rồi nghiệp thiện đó, cho nên rằng là những người cư sĩ họ mới cúng dường những điều đó. Các cái vật dụng mà chư tăng thường dùng, ta gọi là tứ vật dụng, y phục, vật thực, trú xứ và thuốc men. Thì thật sự ra thì từ ngàn xưa đó thì chúng ta thấy rằng đời sống xuất gia của chư tăng nó thật là đơn giản ở chỗ là đời sống chư tăng đi thất thực rồi chỉ tạm no cái bụng, rồi các ngài chỉ lo đời sống hành thiền thôi, trau dồi nội tâm. rồi có thỉnh thoảng thì các ngài đi hoằng pháp, tức là thuyết pháp độ đời, rồi cũng đi thất thực như vậy để cho những người đàn tính cũng dường gieo cái duyên lành. Thực sự ra thì một trong những cái hạnh mà được gọi là chánh pháp á, một trong những cái 7-8 cái yếu tố gọi là chánh pháp, thì trong đó có một cái yếu tố mà trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày nay đó, đó là dễ nuôi, nhà dễ nuôi, hạnh dễ nuôi. Thời mặc sư là chúng ta thấy rằng vật thực thì mỗi một thời kỳ nó cũng đã có khác, mỗi quốc gia rồi mỗi dân tộc mỗi vùng miền nó cũng đã có khác. Rồi trong cái đời sống thì chư tăng thì nhận được sự cúng dường của những người đàn tính, những người cư sĩ hộ trì. Và do vậy đó thì người cư sĩ họ cúng gì đó, thật sự ra thì mình làm cho người cư sĩ dễ dàng nhưng cúng. Trong đó phải nói rằng có một cái hạnh gọi là dễ nuôi, và mình không có khó khăn về những cái chuyện mà dịch thực thừa thích hợp hay là không thích hợp, ngon hay hoặc là dở, cao sang hay là bình thường. Thật sự ra thì một vị tăng sĩ thọ dụng các món vật thực, thật thì các ngài cũng nghĩ rằng một trong những cái pháp mà gọi là quán tưởng vật thực này chưa dùng, cho đến khi vật thực này đã dùng vào khỏi cổ, vì đó cũng phải có cái sự quán tưởng. Một trong 16 cái bài Asamaya mà chư tăng thường tụng cũng như là thường quán tưởng, y phục vật thực chú xứ và thuốc men, và qua các cái thời kỳ chưa dùng, đang dùng và sau khi dùng xong, thì thật sự ra thì một người mà xuất gia đó thì đúng luật đúng cách đó, thì mình làm cho những người cư sĩ dễ nuôi, là người cư sĩ họ hộ độ gì, họ tính tâm ở nhà họ có cái gì thì họ cúng cái đó, họ làm cái gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là các vị chư tăng mà thường có cái hạnh đi thức thực đấy, thì thật sự ra thì mình cũng không biết cái vật thực mình được ăn cái gì, dùng cái gì. Ngày hôm nay ôm bát đi ra ngoài làng như vậy, đi ôm bát đi ra ngoài làng từng nhà thức thực, thì người ta, những người tu sĩ họ có thể bỏ đặt bát cúng dường cái gì đó, nhà người ta nói cái gì người ta ăn cái gì người ta cúng cái đó. Thì chúng tôi thấy ở dưới Tây Nam Bộ, Sư Tăng Khmer thì sáng ra ôm bát khoảng chừng 10 giờ 9 giờ mấy thì các vị đi ôm bát. Sáng thì các vị điểm tâm xong rồi qua học. Ở chùa thường có những lớp gia giáo, những lớp dạy giáo lý ở trong chùa. Học xong rồi khoảng 9 giờ mấy tan tầm thì các vị ấy ôm bát đi ra làng thức thực. Thì người Khmer thì quý vị biết rằng là cái đời sống của họ đa phần là sống về nông nghiệp, sống về nông nghiệp, cho nên là họ cũng không phải là giàu sang hay là phú quý gì hết. Có khi thì họ có chén canh, có khi thì họ có miếng vật thực kho, rồi họ có miếng cái gì đó họ cũng dường cho chư tăng, họ đặt bát vô. Thì đi từng nhà như vậy thì họ chỉ có đặt là cùng lắm một nhà chỉ đựng chén cơm thôi, một nhà chén cơm, và có khi nửa chén cơm, rồi có khi canh thì họ có thể là để vô trong gò mơn, có đi theo là cái gò mơn để đựng canh, hay hoặc là kho. Có nhiều người thì họ bỏ vô cái bịch ni lông để mà cúng dường. Thì đi từng nhà có thể là đúng, đi từng nhà như vậy thì mỗi nhà cúng dường một món khác nhau. Rồi đem về đó thì chư tăng khi mà trở về cây đường bày lên trên đó, thì thường thường chúng ta thấy rằng đi một nhóm một tổ vậy đó, khoảng 4 vị tỳ kheo, 4 vị sư đi cho khoảng 10 cái nhà, 15 cái nhà, thì họ đặt bát lên rồi đem về đó. Là có những vị lớn hoặc là những vị bệnh đâu có đi thất thực, rồi về cũng dùng chung lên đó, có thể là nó là một cái bát lớn như vậy thì dùng đôi, một vị có thể đi về cho một vị khác dùng được. Như vậy thì đi bốn vị là có thể tám vị dùng, bốn vị bốn cái bát đó là có thể tám vị dùng. Thì ở đây chúng tôi nói rằng với cái đời sống mà xuất gia đó, đúng luật đó thì thật sự ra thì người cư sĩ họ hậu độ cái gì, cúng dường cái gì đó, thì mình đối với cái vị đó thì chúng tôi nghĩ rằng không có được phép chê, mà mình nghĩ rằng những cái món vật thực đó dùng theo chúng tôi nghĩ rằng cái dùng cái món gì mà mình dùng được thì mình dùng, còn dùng không được thì mình chỉ dùng chút ít thôi rồi thôi. Thì như vậy đó thì giống như là một cái điều mà mình có thể người ta có thể gieo duyên lành ở trong Phật pháp. Vì đối với những cái người đàn tính họ muốn cúng dường cái gì đó, dù là vật nó thô sơ, nó đơn giản, nhưng mà họ cũng muốn tạo cái duyên lành hay là họ tạo cái phước, cho nên mình dừng cho họ một miếng thì cũng là cái điều an ủi cũng như là tạo cái phước cho họ. Như vậy thì mình nói rằng khi mà một trong những món dịch thực á, thì Chư Tăng không có chê, không được phép chê, và những cái điều đó phải tùy y để sử dụng. Và khi mà dùng thì Chư Tăng cũng phải quán tưởng các cái vật thực này là khi chưa đưa vào trong khẩu miệng thì nó trở thành nó là vật ngon, vật đẹp, vật này vật kia, nhưng mà khi mà nó đã vô khỏi cổ rồi thì nó đều là bất tịnh. Phải quán tưởng như vậy để làm cho cái tâm đừng có tham đắm, đừng có tham đắm, bởi vì tham đắm trong cái điều mà mình thọ hưởng ngũ dục nó cũng không phải là tốt. Mà đối với một cái vị xuất gia đó, thì cũng cần phải quán tưởng trong từng thời kỳ. Thì thật sự ra thì cái tâm của mình á, là đi xuất thực cũng là đi từng nhà và đi đúng pháp, và thể hiện cái tâm của mình lúc đi xuất thực tức là luôn luôn giữ chánh niệm và cũng không tham cầu, mà chỉ là đi từng nhà, thứ nhất từng nhà trước và sau, để rồi người cư sĩ có cúng hay là không cúng vị đó cũng thọ dụng. Rồi ngày nay cũng vậy, chúng ta thấy rằng là Chư Tăng cũng ít có trường hợp đi xuất thực, ít có trường hợp đi xuất thực, nhưng mà rồi đó thì người cư sĩ cúng dường vật thực về cái chùa, tức là có những cái buổi trai tăng cúng dường cho Chư Tăng, thì người cư sĩ cúng gì thì Chư Tăng cũng dùng cái đó, và mình cũng không có nặng lòng về cái việc mà ăn uống ngon dở hay là tốt xấu. Cái gì mình dùng được thì cứ dùng, và cũng ngoại trừ ví dụ như chúng ta biết rằng trong luật thì gọi là trong cái mùa dân y á, quả báo ca thi ná đó, thì Chư Tăng được phép là nói cái món ăn của mình khi mà mình thích. Nhưng mà ngoài cái thời gian ra đó thì Chư Tăng á, người cư sĩ họ hộ độ cái gì thì Chư Tăng dùng cái đó. Như vậy thì vừa cái vị mà thọ dụng, tức là một cái vị xuất gia thọ dụng phải giữ cái tâm thanh tịnh, không có tham cầu, và người cư sĩ cúng dường cái gì thì mình dùng cái đó. Như vậy là tạo cái sự dễ dàng cho người cư sĩ, dễ dàng cho người cư sĩ. Đó là một trong những hạnh dễ nuôi mà người cư sĩ có thể hộ độ được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái người có một số quốc gia, cả những nơi mà người cư sĩ họ rất là khó khăn về phương diện vật chất, nhưng mà Chư Tăng dù là chúng tôi thấy ở miền Tây Nam Bộ đó, thì Chư Tăng trong một cái chùa có những cái lớp học mà các chùa tập trung lại nó có thể là cả trăm vị, nhưng mà vẫn người cư sĩ ở trong làng vẫn lo được. Bởi vì cứ một nhóm Chư Tăng như vậy sẽ đi cho một hướng, đi bao nhiêu cái nhà thì 10 cái nhà này có thể nuôi 4 vị sư này, 10 cái nhà kia có thể nuôi 4 vị sư nọ, và như vậy thì 4 vị đi xuất thực cho 10 cái nhà, cũng chỉ ví dụ vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra người ta cũng có sắp xếp, người cư sĩ ở dưới đó họ cũng có sắp xếp. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng họ sắp xếp là họ đổi tua với nhau, đổi tua tức là bốn vị này đi cho một cái làng này, đi được 10 cái nhà này, thì khoảng 1 tháng, 2, 3 tháng sau thì đổi cho bốn vị khác đi cái làng này, bốn vị này đi qua cái làng khác. Như vậy thì tạo nên cái điều đặn mà người cư sĩ có thể cúng dường được cho chư tăng. Và chư tăng cũng có thể gieo duyên được hết tất cả các người cư sĩ ở trong cái làng đó. Thì như vậy đó thì cái sự mà thọ dụng của một vị tỳ kheo luôn luôn có sự quán tưởng, dù là y phục vật thực xứ xứ hay thuốc men cũng phải thường xuyên quán tưởng. Quán tưởng như vậy thì vật thực nó mới có thể tiêu hóa tốt được. Đó là cái điều mà mình cần quán tưởng. Còn mình tạo cái sự dễ dàng, cái người cư sĩ hộ độ, người đàn tính hộ độ, cũng có nghĩa là một trong những cái hạnh dễ nuôi, là một trong những cái tám cái tiêu chuẩn của chánh pháp, đó là hạnh dễ nuôi. Thì ở đây con nghĩ rằng đời sống xuất gia trong mỗi thời kỳ nó có khác, nhưng mà mình cũng cố gắng giữ làm sao để cho nó còn cái gì đó mà ở những cái cốt lõi của nó vẫn còn. Tuy rằng vật thực thời kỳ rồi những cái gì đó nó, ví dụ như ngày nay chúng ta thấy rằng người cư sĩ hay có cái quen là cúng dường bằng tịnh tài của chư tăng, thông qua đó ta gọi là cúng dường tứ sự đến chư tăng. Tứ sự cũng là chi cho bốn thứ y phục vật thực túi sứ và thuốc men thôi, nhưng mà chi qua bằng cái đồng tiền, thì cái đó cũng là một cái hình thức với ngày nay lại sử dụng như vậy, thì chư tăng cũng thọ dụng như vậy, và chư tăng lấy cái đó để làm cho chi làm bốn thứ y phục vật thực túi sứ và thuốc men, bốn thứ chính đó. Nhưng mà cái xã hội ngày nay thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều thứ, nhiều thứ, nhất là những vị mà trụ trì còn phải nhiều cái trách nhiệm để lo cho một cái ngôi chùa, và trong một ngôi chùa có nhiều cái hoạt động, nhiều cái hoạt động cho ở trong một cái ngôi chùa đó, từ là các vị chư tăng ở trong một ngôi chùa, rồi những người cư sĩ ở trong một ngôi chùa, các cái hoạt động sinh hoạt ở trong một cái ngôi chùa, vì trụ trì phải có trách nhiệm để lo cho một cái ngôi chùa đó. Thì ở đây con nghĩ rằng dù trong như thế nào thì với một cái hình ảnh mà thọ dụng của những vị xuất gia, vừa là giữ cái tâm của mình được an tịnh khi thọ dụng bốn món vật dụng, là phải có quán tưởng, quán tưởng và tâm của mình không tham cầu. Thứ hai nữa đó là đừng có tham cầu thái hóa. Thứ hai nữa đó là mình tạo sự dễ dàng để cho những người đàn tính cúng dường, đàn tính có cúng dường cái gì thì mình dùng cái đó, ít nhiều tốt xấu gì cũng phải thọ dụng, thọ dụng ít hoặc nhiều tùy mình, nhưng mà mình tạo cái sự dễ dàng như vậy đó là một trong những hạng dễ nuôi mà ở trong gọi là tiêu chuẩn của chánh pháp, mà trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật đã có nói điều đó. Và ở đây con xin được có cái ý để chia sẻ ở đây qua câu hỏi mà thầy gọi nêu, nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh sư phụ tức bộ túc chi. Nam mô Bụt Thầy Dân.
Sau một cái chuyện hợp tình thì tôi cái việc không biết thầy có ở trong rung không, nếu được thì xin tính sư phụ tức có thể giả sao tu. Hôm nay xem ra chúng ta có một ngày rất là đẹp rồi, khi rằng nghe rất là rõ và có thể trả lời được gì. Tôi tự nhiên hiện nay chúng ta thấy có cái khuynh hướng là vị cư sĩ tìm cách xây dựng những quan hệ mật thiết với những gia đình Phật tử, hợp duyên càng mật thiết càng tốt. Nhưng mà đọc cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng một vị cư sĩ đi vào trong làng không tìm cách để xây dựng những quan hệ mật thiết với gia đình, các gia đình cư sĩ, các vị gia đình cư sĩ, thì chúng ta tự nhiên có thể nói rõ là sao có hai cái sự trái chiều. Là ngày xưa thì khuyên rằng không có nên quá thân mật, quá gắn bó với người tu sĩ, và bây giờ thì các vị tu sĩ phần đông thì cũng có tìm cách rất là gắn bó với các vị tu sĩ đến như vậy.
À, là Nam Mô Bổn Thầy nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Sư Thích Nhất Thọ không. Dạ cảm ơn Di Phật cùng đại chúng. Cùng kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng tăng, cùng kính lễ đến Sư trưởng, Sư trưởng Chất Nóng, cùng Phật Nam, cùng Phật Tân. Chúng tôi tính lên Đức Phật Thầy, Đức Phật Thầy, Đức Phật Thầy, cùng Chư Phật Đức Thầy, Hy Diệm. Kính chào, đến Chư Phật Thầy, Chư Phật Thầy. Những cái mặt thần tọa quốc bảo có thể nói rằng ngày xưa đó, trên cái tinh thần giữa chư tăng, giữa hai cư sĩ và hai xuất gia, nó đúng hơn thì nó có một cái, nó có một sự khác nhau rất là rõ ràng. Đối với người cư sĩ chỉ có tinh thần hộ đạo hộ pháp, đến để đánh lễ, đến cúng dường, đến để thăm, đến để vấn hỏi Phật pháp, cứ như thế hết, chứ không có phải là một, không có tạo được một cái mối liên hệ ở trong cái đời sống của một người tiếp theo. Thế nên thưa người Phật dạy cũng vậy đó, Đức Phật này sự luôn luôn khi chúng ta không có nên bị tiếp theo, không được phép một trong những có thể nó liên quan tới học giới một điều luôn, điều học Phật giới là vì theo không có đi đến nhà của những người mà chẳng hạn như là không đến những sống làng, những cái nơi chỗ đó mà nó phi pháp, chẳng hạn như người ta cái cá nhân thức cũng không đi đến những cái nơi chốn mà nó không đúng đắn, rồi sống thôi, sống bằng cái đời sống thức thực, sống thôi bằng một đời sống chánh mạng, không bằng đời sống tạo, không có phải lợi, không phải bằng một sự giao du, bằng một sự quan hệ, bằng một cái sự tâm tư tình cảm gì cả, mà người ta vì là một người có cái niềm tin, cái tâm bảo, vì có niềm tin tâm bảo cho nên người ta có đem đến dân cúng, đem đến người ta đi đến lễ bái, người ta dân cúng cũng nhiều. Đó là một cái sự thọ nhận, không tính chánh mạng, không vì ban tặng, không vì biếu tặng, không vì tạo một mối quan hệ thân thuộc mà để chúng ta phát thành lợi lộc. Thì giờ có thể nói là cái tâm thần của người ngày xưa nó quyên nguyên và nó lục rất là lớn. Và các vai trò của các vị tăng sĩ, các ngài đã tạo dựng mà các bậc tiền bối thời xưa, các ngài tạo dựng một cái khung riêng biệt, các bậc xuất gia phải như thế này và các hàng cư sĩ là những người hộ đạo hộ pháp phải như thế này. Nhưng ngày hôm nay thì tinh thần của con người nó lại khác. Thật sự mà nói dầu cho có hiểu biết Phật pháp cách mấy cũng vậy, nhưng nếu người được học mà chúng ta không có thăm, chúng ta không có thanh lực thì làm như nó hơi cách xa. Thì chúng sinh nó vốn lấy cái ái tạm nhân, lấy cái sự quan hệ, lấy cái sự mật thiết, lấy một cái sự cân bằng trên một cái thứ đo tình cảm, trên một thứ đo như tình đời mà tình đạo hay là tình đời cái ý đạo. Đây là chúng ta phải nói sự thật như vậy. Trong một cái sự quan hệ của các vị trụ trì, của các vị pháp sư hay của những người hoạt động, thì chúng ta phải tạo một cái mối liên hệ, một cái sự giao thoa đó, gắn kết. Thì quả thật nếu đứng trên tinh thần Phật pháp, nếu đứng trên tinh thần pháp và luật, thì điều này là đây cũng là một điều mà nếu như người mà có một cái tâm đối với đạo, đối với có sự hiếu tu thì cũng đắn đo vô cùng, thì cũng sẽ nói rất là mệt mỏi. Có nhiều khi cái sự quan hệ một chút nhiều nó sinh ra cái phiền não vô cùng. Cái sự tu tập của chúng ta là sự tu tập cho chính bản thân mình, chứ không phải là làm nhau trong họ, không phải là người ta buồn, người ta khổ như thế này thế nọ, mà mình là một người coi như là một cái nơi mà chuyển tạm, có nơi mà chứa đựng, có nơi mà chia sẻ. Đây là một điều chúng ta biết, trên tinh thần tu tập nó không có mang tính nhập thế, nên rằng Phật pháp thì của thế gian này không có thế gian gì. Phật pháp đi thế gian thì bất gian giá trị quả là như vậy. Nhưng chúng ta nói là để mà nhập thế, cái giai đoạn nhập thế, các chư tăng mà đã đánh xa, đã từ cái sự sinh hoạt của thế tục đi ra, chứ không phải là đi ngược lại, chính là chúng ta đi vào cái sự sinh hoạt của đời để mà chúng ta quan hệ, thì điều đó là đi ngược lại một cái tiêu chí ban đầu, tức là thế giới đã xuất gia, tức là rời khỏi cái gia đình, rời khỏi những cái sự dây ràng, một những cái sự dây mà thân thiết, những sự dây tình cảm, thì chính chúng ta đã rời xa nó, mà chúng ta đã không bị cột trói. Mà nếu chúng ta có sự quan hệ thì chúng ta đã đi ngược trở về cái đường xưa đó cũ rồi. Thì dĩ nhiên không phải là cái tình gì nó gây gớm, nhưng ở đó nó cũng là một sự quan hệ, ở đó nó cũng chính là một sự gieo trồng, một sự kết nối. Mà cái sự kết nối này bằng cái tâm tức là nó vô tham vô cầu, nó vô phân biệt thì không nóng. Nhưng thừa thừa con người đó luôn luôn nó bị ái chấp, luôn luôn bị phân biệt, luôn luôn muốn được quan tâm, luôn được cái sự vật chất. Đây là chúng ta nói trên cái tinh thần thật đúng thưa quý vị. Thì vì vậy cho nên nếu mà trên cái tinh thần đó thì là một người tu, là một vị tu sĩ hay là một vị tăng sĩ, chúng ta vào đời nếu như mà chúng ta chưa có thành tựu, chúng ta chưa có đoạn đường tham ái và coi như là việc chúng ta chưa có đoạn đường thiền đạo thì chúng ta sẽ khó khăn, chúng ta quay trở lại con đường xưa để mình đạt được như vậy. Bởi vì vào đời nó cuốn trôi và chúng ta bị quá nhiều cái sự liên hệ, cái sự gần kề rồi, quá nhiều việc như vậy thì quả thật thì nó có sự mệt mỏi, không biết nó dừng lúc nào, không biết nó phải đi ra sao. Đây quả thật thì trên cái tinh thần mà cái sự tôn trọng đòi hỏi chúng ta phải có một cái sự tách biệt rõ ràng, họ có một sự tách biệt rõ ràng và chúng ta phải tạo các mối liên hệ buộc phải bây giờ đối với các cái gia đình của chị. Và có thể nói ở đây đối đất ra đối với các vị pháp sư, đối với các vị một trụ trì để hoạt động. Nếu chúng ta lo cho người, rốt cuộc rồi mình bỏ quên mình, đó cũng là một điều không đúng. Làm cái gì mà lợi cho cả hai, làm cái gì đó mà còn phải tốt đẹp cho mình, chứ mai đến cho người nhiều quá rồi, rốt cuộc chúng ta không có tu tập thì đây cũng là điều mà đây là cũng không điều mà không thể chấp nhận được. Cho nên thôi thì mình sẽ thử một ngày mới giữ. Ai muốn như thế nào thì làm như thế đó. Và chính luôn thì để chúng ta còn trở về cái sự quy nguyên, một cái giá trị tu tập, một cái giá trị xuất gia nó tốt đẹp, thì buộc chúng ta phải dừng lại cái mối quan hệ. Đến một lúc nào đó dồn cho hoạt động có ca có lớn lao như thế nào thì chúng ta cũng chỉ nhớ, nhưng cũng không bay qua cổ mặt bay Phật tổ đã dạy. Chính Ngài đã dạy chúng ta một sự khước từ, một cái sự tạo coi như là ngăn ngừa và coi như là chúng ta đóng hết tất cả mọi cái quan hệ với thế gian, với cư sĩ. Chúng ta chỉ vào, chúng ta có thể là giảng thuyết, chúng ta có thể là giao du trên một cái tinh thần sinh hoạt, nó mang tính tức là cần thiết để mà tham vấn đạo pháp và thực hỏi về những sự tôn trọng thì chúng ta mới trả lời thôi, chứ không còn phải là nhà bệnh hoạn ốm đau, người ta bệnh hoạn như thế này, người ta đau khổ như thế kia. Mà chúng ta có sự chia sẻ và chúng ta có một cái sự hiểu biết, hay có sự quan tâm, hay có sự lo lắng. Để thưa quý vị, thì nói một cách chung như vậy. Vì vậy cho nên, không nên, nếu mà chúng ta là người hiểu Phật Pháp, thì trên Phật tử phải biết rằng, chúng ta cũng đừng có quá mà xem trọng, đừng quá mà xem trọng một cái sự mật thiết, một cái sự thân gần. Như vậy thì mới được, còn như vậy là không được. Không có mật thiết, không có quan hệ thì chúng ngay cả chúng ta cũng vừa nhưng vậy nó vô phân biệt. Cái phước báo chúng ta lớn mà chúng ta đảnh lễ là chúng ta như vậy thì cái giá trị mà hộ đạo hộ pháp mới lớn ra. Mà như vậy chúng ta đã làm tốt đẹp cho sự chia tay khổ cho bị một cái trách nhiệm hay là một cái sự lo ra cái gì. Nếu như là một sự hiểu biết như vậy mà coi như là thành lần hai, nếu tất cả những người điều khiển như vậy, chứ đừng vì cái tóc ngã riêng, vì một cái tư hữu riêng, vì một cái sĩ diện riêng, vì một cái ta riêng, thì chính cái ta đó có tiền chúng ta đã kéo, chúng ta đã lôi, chúng ta đã làm cho cái giá trị tu tập của cả hai nó đều bị dừng lại. Và cái phước của cả hai cũng đều ở một góc độ rất là nhỏ nhen. Chúng ta phải nhớ như vậy. Cũng như quý vị biết là từ những người quốc giáo hộ pháp rất là gì, khi mà đối với nữ nhân, dân cúng chưa tăng phải cách xa, là có một cái lớp giải để người ta tạo cái gì, tạo một sự cách xa với chưa tăng, chứ không phải là tiếp xúc với chưa tăng, không tiếp xúc hoàn tâm thi với nữ. Người ta tạo như vậy là cái gì, để cái nguồn đó từ ngày xưa cho tới hôm nay không bao giờ có được cái nữ vậy mà nữ mà đưa đồ đưa đạt chưa tăng mà đưa nghe xe không được dám. Chưa tăng phải để số họ lấy, hoặc là họ cũng vừa chưa tăng thì họ lót một tấm vải để cách xa. Thì như vậy không phải là phân biệt, không phải là phân biệt, mà thế giới của chưa tăng không được đụng nữ nhân. Đụng mà lót cách vải là một phạm tội khác, mà chúng ta đụng thịt là một phạm tội khác. Thì cái đúng việc nếu mà cái sự giữ gìn như vậy thì chưa tăng không phải là đói, không phải là rắc rối, không phải là phải khổ sở. Bởi vì chính người cư sĩ là nữ cư sĩ họ hiểu, cũng như là người Phật tử họ hiểu được là cái khổ của chưa tăng. Không phải chưa tăng cũng như là phải đến thăm biết thì chưa tăng phải hỏi thăm mình như thế này, mình như thế kia, cũng như gì hỏi cô khỏe không, không hỏi cô bộ hôm giờ hôm nay cô có tu tập được ăn lại hay không, có hỏi gì một giờ hôm nay sức khỏe cô như thế nào. Thì hỏi như vậy đó là có đó là quan tâm, chứ gì cho cô xin chưa hỏi cô khỏe, cho xin hỏi cô tu gì, đang bệnh quá cho con tu sư. Một sự trả lời như vậy đó là sự thật trong lòng họ. Như được phải theo sớm quan tâm cho con có sức khỏe, con có sức khỏe con mới tu chứ, họ cũng bị tự cũng đúng. Như điều sự thật cái nói như vậy là nó không đúng, và sự khổ đau tại cô tu tập như thế nào. Ví dụ như vậy đi, thay vì là con bệnh hoạn quá cho nên con tu cũng được chưa có tốt. Như điều chúng ta có suy nghĩ được như vậy đâu, và chúng ta chắc tại sao mà mình bệnh không biết mình gặp bệnh nó còn như mình tu, cái sức khỏe nào mà cái sức lực nào mà tu. Chỉ con như đó thôi, thì chúng ta thấy là đã đưa hết cho các sư nó một cái chuyện nó khác rồi. Nhưng điều mà cứ diễn cái lịch sử của người bên ngoài, những người phương Tây hỏi thăm về cái sức khỏe, thứ nhất phải chào hỏi về sức khỏe và cho đó muốn nói gì đó, thì chúng ta chỉ nói có một cái nhiêu đó thì phải muốn gì vậy. Cho nên vì vậy cái sự tôn tập, một cái sự liên hệ mật thiết giữa người cư sĩ và các vị tăng sĩ, nó bị được giới hạn. Nó được giới hạn là do cả hai phải đều hiểu gì, chứ không hiểu rằng là coi như là dừng bước ở đó thôi. Một trong hai người, một người có thể là một thiết liên hệ các vị tăng sĩ, hay là cái sự cần thiết đón nhận, cần thiết là cái sự quan tâm của những người cư sĩ khi tiếp xúc với các vị tăng sĩ. Thì xin giao lại cho các vị.
Không biết là quý Phật tử có nghe được chứ không? Dạ. Không biết là quý Phật tử có nghe được chứ? Dạ. Còn hỏi tiếp theo xin được tỉnh và tỉnh Đại Lý Pháp Tính. Đại Lý Pháp Tính có nghe được không? Đại Lý Pháp Tính hôm nay thực sự rất là may mắn là tất cả chị đồng đều nghe rõ. Đại Lý Pháp Tính trong cái câu chuyện ngôn mà chúng ta đọc có một câu là con đường giải thoát có cao có thấp sẽ được bậc đạo sư giảng giải, và cái vị sa môn thực hành với cái tâm niệm là con đường không có hai. Dạ, một người tu tập mà nghĩ rằng có con đường nào khác chỉ con đường này thôi thì điều đó khó, mà cái ý nghĩa như thế nào, mà cái tác dụng như thế nào khi mà chúng ta nghĩ rằng không có con đường nào khác mà chỉ có con đường duy nhất dẫn đến giải thoát, thì thật là điều không.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ với sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Trang, thượng tọa Phật Tâm, để giúp minh hành cùng chư tôn đức tăng. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính mạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong cái trong cái giáo pháp này hay là cái lời của Đức Phật đã dạy. Cái sự tu tập ở trong cái lời Đức Phật dạy thì quý vị thấy rằng là nó chỉ có một, giống như nước biển có một cái vị làm vị mặn thì cũng vậy, ở trong cái giáo pháp của Đức Phật là chỉ có một cái vị là vị giải thoát. Cái vị giải thoát là cao thượng, là cao thượng nhất. Bởi vì ở trong đây, ở trong câu này nói rằng là đây là cái con đường duy nhất. Cái con đường duy nhất có nghĩa là như thế nào quý vị? Cái con đường duy nhất này có nghĩa là chỉ có cái con đường này mới dẫn đến cái sự giải thoát, là dẫn đến cái sự giải thoát. Ê cá giá, ê cá giá nô mắt vô, là cái con đường độc nhất, hoặc là cái con đường chỉ có một. Mình nói theo ở trong cái bài kinh này thì á, cái con đường này là cái con đường duy nhất dẫn đến cái sự giải thoát. Là nếu ai mà tu tập theo cái con đường này, cái con đường bát chánh đạo hay là cái con đường là tứ niệm xứ, là cái con đường duy nhất là để được giải thoát. Còn quý vị biết rằng nếu mà phân tích từ ngữ ra thêm nữa đó, dựa vào các bài kinh khác, thì cái con đường mà cái con đường duy nhất này có nghĩa cũng còn có cái nghĩa là độc hành. À, độc hành có nghĩa là cái con đường này á, nó không có đi chung với phiền não, hoặc là nó không có đi chung với một ai. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng là chúng ta đi độc hành, chúng ta đi một mình chúng ta. À, một mình có nghĩa là không có người nào, mà không có người nào đi chung. Mà còn ở trong cái con đường mà nói về cái con đường duy nhất này á, là có nghĩa là cái con đường này không có cái gì đi chung hết. À, không có cái gì đi chung nữa quý vị. Tại sao vậy? Chúng ta thấy rằng á, cái con đường ở, nếu mà mình phân tích ra đó, theo như ở trong kinh á, mốt cõi, à, có 31 cõi. Vậy thì có 31 cái con đường dẫn đến những cái cõi đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong 31 cõi đó, đó, bây giờ mình đi con đường đó đến cái cõi nào cũng vậy, cũng còn phiền não hết. Dù cho cái cõi trời cao nhất vẫn còn phiền não, những cái cõi trời cao nhất vẫn còn phiền não gì. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng là cái con đường này là cái con đường duy nhất đó, nó cũng có cái ý nghĩa là cái con đường này nó không có phiền não đi cùng, nó chỉ đơn độc, đơn độc một mình đó thôi. Cái con đường này nếu mà chúng ta đi thì chỉ có đơn độc chúng ta, có nghĩa là chúng ta không có đi cùng với phiền não. Chúng ta tu tập, khi mà mình tu tập rồi, mình dẫn đến cái sự giải thoát rồi thì không còn phiền não đi chung. Thành ra cái con đường duy nhất này là cái con đường, cái con đường mà để mà diệt trừ cái phiền não. Đối với người, đối với cái sự tu tập đó, thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều cái con đường, nhưng mà ở trong cái lời của Đức Phật dạy, Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta cái con đường này dẫn đến cõi người, con đường này dẫn đến cõi trời. Nhưng mà tại sao mà không, chúng ta không tu tập những cái con đường đó? Vì những cái con đường đó nó chưa có hoàn toàn giải thoát, nó còn dẫn đến sự sanh tử luân hồi, hoặc là nó từ cõi trời sanh qua cõi người, từ cõi người sanh xuống cõi khổ, nó cứ quanh đi quẩn lại, hết cái cõi này đến cõi kia. Nhưng mà chung quy lại cái cõi nào cũng còn khổ hết, cái cõi nào cũng còn khổ hết, thì chỉ có một cái con đường duy nhất là cái con đường bát chánh đạo, cái con đường mà Đức Phật đã dạy ra cho chúng ta đi, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, đó chỉ có cái con đường này mới là đem đến cái tác dụng cho chúng ta là dẫn đến cái sự giải thoát, hoàn toàn giải thoát, não đi chung, hoặc là không có một tí xíu phiền não nào hết, dù cho một chút cũng không có. Thành ra gọi là cái con đường duy nhất. Còn một cái điều nữa, còn một cái ý nghĩa nữa, thì quý vị thấy rằng như ở trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật đã dạy cho ngài Chú Quát Tháng là ngoài cái con đường này, ngoài cái giáo pháp này,
thì không có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Thì có nghĩa là như thế nào quý vị? Ngoài cái đạo Phật này thì không có cái con đường nào mà dẫn đến cái sự giải thoát ngoài cái sự tu tập ở trong cái bát chánh đạo này. Nếu mà chúng ta đi theo một cái con đường khác, có nghĩa là chúng ta đi, chúng ta tu tập theo một cái cách khác, cái đối sự đốn ngộ hoặc là những cái phương pháp khác đó, thì cái sự giải thoát nó không có, cái sự giải thoát nó không có những đó. Quý vị biết rằng là như chúng tôi qua bên Ấn Độ, chúng tôi thấy rằng là ở bên đó có rất là nhiều cái pháp tu. Mình đọc ở trong kinh ngày xưa, mình thấy rằng người ta tu theo kiểu bệnh tóc cũng có. Bệnh tóc có nghĩa là sao? Có nghĩa là tóc của người ta không có hớt, người ta không có cắt, người ta không có nhổ, mà người ta lại bớ, người ta bớ cao lên, cứ để dần dần rồi người ta cứ bớ cao lên vậy, người ta không có cắt luôn. Thành ra gọi là cái đó là tu theo cái hạnh của người ta là hạnh gì? Cái hạnh người ta bệnh tóc là, người ta bệnh tóc lên trên vậy đó. Rồi những cái hạnh tu lỗ thể, bây giờ cũng còn. Rồi những cái nhất là cái hạnh tu mà gọi là tu mà thờ lửa thì chúng tôi qua bên Ấn Độ thì cái đạo nó vẫn còn rất là nhiều. Ấn giáo hoặc là Bà La Môn giáo thì ở bên đó rất là nhiều. Ngay cả cái sự giai cấp cũng vậy, còn phân chia giai cấp rất là rõ ràng, rất là nhiều. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại những cái điều này để chi? Chúng tôi muốn nói rằng là những cái con đường đó hoặc là những cái pháp môn đó, những cái cách tu đó không có dẫn đến giải thoát, không có dẫn đến giải thoát. Chỉ có cái con đường bát chánh đạo, chỉ có mình tu tập theo cái lời của Đức Phật dạy thì cái sự giải thoát mới xảy ra, cái sự chấm dứt là linh hồn mới xảy ra. Vậy thì cái con đường duy nhất này có nghĩa là con đường dẫn đến giải thoát, dẫn đến cái đạo lộ này, dẫn đến giải thoát. Ngoài cái đạo lộ này thì không có đạo lộ nào để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là những cái ý con đóng góp ở trong cái câu thảo luận số 3 mà Thượng Tọa Hiện Thắng đã nêu. Bây giờ con xin được giúp con tỉnh Thượng Tọa Hiện Thắng trở lại. Nam Mô Bổn Sư.
Chào quý vị xin đại đức Pháp Thích. Bây giờ thì xin được trở lại với Đức Phật Pháp Đăng vị giảng sư của chương trình hôm nay. Không biết Đức Pháp Đăng có ở trước máy không? Đã được sự đọc trong khoa thí biết. Dạ. Thưa Pháp Đăng, chúng ta thấy rằng đa phần tu tập ngày nay chúng ta hay nói về những chuyện xa xôi như là đắc đạo, chứng quả, quan pháp độ sinh. Nhưng mà chúng ta nói rất về thì cách sống của vị xuất gia hàng ngày. Chúng ta nghĩ rằng điều đó nó có sự chứng khuyết gì, điều đó nó để lại một cái hệ quả gì? Xin thỉnh ý kiến sư phạm.
Chính đắc như là thiền định đạo quả của mình thực sự ra thì cái pháp này
chính đắc là mình đọc từ chuyện nhỏ trong tâm của mình thôi. Còn cái việc mà mình tế độ chúng sanh đó là mình tắm, mình dạy cái phương pháp để họ để tu tập để họ đạt được. À, thì cái đời sống căn bản giáo dục là họ phải có và họ đọc biết cách phục vì như vậy thì họ muốn được biết suy nghĩ đúng đắn và họ biết quan trị trong cái đời sống của họ là họ phải tu tập biết độ được. À, nên khi mình nói liên quan đến cái việc mà chứng đắc thì trong chính pháp của Đức Phật này nói đến một cái phương pháp tu tập và từ cái pháp đến cao như trong bài giảng mình nghe thì rõ ràng cũng là giảng Đức Phật này nói đến cái hạnh tấn tỷ hay là cái bậc vô ni là như vậy, là bậc mà đạt được như vậy. Nhưng mà ở trong đây thì có một cái điểm nói lên đó là như là cái hồ nước sâu cũng im lặng nhưng mà nghe nước tích là cái hồ nào. À, cái người mà đạt được thì tối thượng đó thì họ có cách nói đúng thời đúng lúc, ví dụ lúc cần cái gì là họ biết cách để nói. Thành ra nhiều khi cái đó là cũng là cái cách để chúng ta thấy như Đức Phật này tới độ đạo chỉ các pháp má mà tăng thêm tà lửa đó thì chúng ta thấy ngày trình bày ngày thuyết giảng biết lúc nào là vừa trình để cho người đó có thể tiến bộ được. Hoặc là hiểu được cái tấm pháp. Còn đối với cái tâm bây giờ đó, thì khi ví dụ như là tiết ra cái bài kinh đó, tức như là cái chi pháp nó tiết như vậy. Nhưng mà nếu mà tiết, nếu mà những cái người tu sĩ mà họ nghe đó, họ hiểu dưới sắc tôn tâm, và họ hiểu là những người tu sĩ, thì cái đó là cái sắc phổ trì bền bỉ và cái sự tiến bộ mà mang cái tình trạng tốt đẹp. Còn nếu mà không khéo thì ta ưa nói chính cái này chính cái kia, nhưng mà thật sự ra là không có chính. Biết cái này biết cái kia mà thực sự không có biết, tại vì thường thường thì biết rằng biết được chuyện này kia đó là phải có nếu đúng rồi chắc là có cái thành công, có cái kết thúc thành công, hoặc là cái tâm tự thông là thấy những chuyện này kia nào, hoặc là biết được chuyện xảy ra là kia nào thì phải có những cái thành công được có cái thành công. Mà thường thường những điều đó là vượt qua và cái người đó có tâm tương đối phải thanh tịnh để họ mới đạt được. Nếu mình tưởng gì đó thì tâm thanh tịnh mới là cái lối sống căn bản của vị tu sĩ mà đạt được để tiến đến cái tâm tịnh đó. Còn nếu mình không có lối sống thanh tịnh như vậy thì không thể nào đạt được cái pháp này. Bởi pháp này từ sự thanh tịnh đó đạt được. Nên khi mình nói đến những cái pháp đó nhưng mà không có nói đến sự thanh tịnh đầu tiên để đạt được cái pháp đó. Và các bậc thánh ngày xưa thì các ngài tập như vậy. Thành ra trong cái câu hỏi chúng ta thì cũng nghĩ rằng cái đó là bây giờ đối với người ta đó thì người ta thì hay tìm cầu cái bậc hình thánh, họ tìm cầu bậc hình thánh, họ tìm cầu những người nào linh thiêng, tìm cầu vào người nào mà nghĩa là giống như nói đạt được cái này cái nào thế gian thường chiến tranh đó, cái tầm cầu là như vậy á, nên từ những người họ dùng giao tạo u lớn để họ nói lên cái tâm trí của họ để cho nó là đấng cứu thế, là đấng tối thượng như thế nọ. Nhưng mà thật sự ra thì cái điều đó đó nó không có mang lại cái thực thể, tại vì cái người mà tối thượng lại có một cái lối sống căn bản mà mới đạt được cái tối thượng. Thành ra khi mà người ta đó không có nhìn thấy cái điểm hữu được đạt được. Ví dụ mình thực hành những cái giữ giới không thất thanh trộm cắp lại cho mình tốt hơn, mình giữ mình là mình thấy được sự an lạc thực sự có trong đó. Còn khi mà từ cái đó mình mới đạt được cái tiềm lực cái đạo quả, chứ không phải là bỏ cái đó là mình đạt được. Và thường thường người ta thì người ta nói cái đó thường, người ta nói cái đó thường, mình ta nói lên những gì đó thật sự dữ dội, nhưng mà thật sự đó chúng ta thấy cái đó là giống như là một cái quảng cáo, giống như là những người mà quảng cáo thuốc thôi. Chứ thật sự ra cái căn bản là thì không có. Ví dụ thuốc nó trị được vậy thì nó sẽ có căn bản nghĩ về tịnh như vậy cũng trị bệnh đó. Nhưng người ta chỉ nói lên thì vấn đề bệnh này thì cũng hết. Tính người thật sự thì dịch chất của thuốc họ không biết. Thì cái người mà tu tập cũng vậy, hay là cái người mà nghe đó họ không có hiểu được cái căn bản để đạt được cái tối thượng thì nó phải có căn bản. Thì chính vì điều đó nên bây giờ người này nói lên, người kia nói lên gì cao hơn cái người này, nói lên những cái đó thành ra những cái chúng ta thấy rằng chúng ta thấy đối với Đức Phật thì ngày giải con đường đó rất là dễ thực tập, mà phải kiên trì. Dễ thực tập là ví dụ mình không tập tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không phỉ báng, rất là dễ để mình thực tập, nhưng mà mình phải kiên trì rất là lâu dài. Còn cái những khi người ta nói những chuyện gì đó quyền bí, mình không bao giờ mình thực hành được hết á. Cái chuyện mơ mộng, cái chuyện không có. Nhưng mà người ta cũng nghĩ là mình phải mình luyện vậy nó được như vậy. Thật sự nó không có đạt được cái gì vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của chúng ta thì tôi xin trình bày như vậy. Nếu mà chị cần nói thêm thì có xin trình bày nó thêm.
Sát thủ quyết định sự bảo đảm. Bất công đức Phật, thưa quý Phật tử, trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, trước khi có một vài phút để chia sẻ với quý Phật tử một vài điều mà chúng ta sẽ có trong chương trình tuần tới. Như quý vị đều biết đó là năm cũ 2014 sắp đi qua và chúng ta chỉ còn vài ngày nữa bước vào năm 2015. Chúng tôi muốn dành một ít thời gian để nhìn lại một số những diễn biến thực sự trong năm vừa qua, và đặc biệt là thứ gì chúng ta cũng có một vị khác là giáo trình Sipanipata. Cái giáo trình mà chúng ta cũng ở đây sắp hết, nó cũng là dịp để chư tăng và quý Phật tử chuyên nghiệp và tìm ra một cái giáo trình mới. Một điều đáng quan hệ cho tất cả chúng ta là suốt trong thời gian 13 năm qua thì phải nói rằng chúng ta đã đi qua rất là nhiều giáo trình, nhiều tác phẩm, lớn có, nhỏ có. Có những tác phẩm rất là đồ sộ như là Phần Tịnh Đạo, là những cái tác phẩm nhỏ như là Tinh Kinh Phật Thuyết như vậy. Nhưng quan trọng ở một điều là Chư Tăng và quý Phật tử đã dành thời giờ để đọc lại từng cách thức. Và khi chúng ta đọc lại đó, sẽ nhất thì chúng ta cũng có một cái cơ hội rất là quý báu và để kinh nghiệm là đó đây ở trong những cái bản kinh có những lời dạy như vậy. Chúng tôi tin rằng điều đó không có lợi lạc to lớn cho toàn thể chúng ta, không riêng những người nghe hay là các vị giảng sư, không riêng về người xuất gia hay là người cư sĩ, không riêng về những Phật tử ở Việt Nam hay là ở hải ngoại. Chúng ta luôn luôn có một cái ý thức rất là quan trọng là chính cái sự tồn tại hưng thịnh của Phật pháp ở trong lòng chúng ta, chính là sự hưng thịnh của Phật pháp trên thế gian này. Bởi vì Đức Phật luôn luôn dạy rằng một điều mà khiến cho Phật pháp hưng thịnh đó là tính chúng, đặc biệt là khi bị xuất gia hiểu rõ lời của Đức Phật dạy trên cả hai phương diện văn và nghĩa, tức là lời kinh cũng như ý kinh. Và để hiểu rõ điều đó thì chúng ta thường xuyên đọc, thường xuyên kinh nghiệm, thường xuyên thảo luận. Và tôi tin rằng cho dù thế nào đi nữa, nhưng mà khi chúng ta ngồi xuống, khi chúng ta nói, chúng ta ngồi xuống để chúng ta nghe, chúng ta ngồi xuống để chúng ta bàn bạc, thì qua đó chúng ta sẽ đưa cái sự chú tâm của mình đến nhiều cái lĩnh vực khác nhau, nhiều góc cạnh khác nhau, và do vậy nó mang lại lợi lạc chung. Hiện tại bây giờ thì bản thân của chúng tôi cũng biết là chúng ta sẽ sử dụng giáo trình nào sắp tới, bởi vì chúng tôi có hội ý với Thượng Đạo Tại Sư và Chư Vị Đại Sư Trúc Trung. Nhưng mà chúng tôi mong rằng thế đầu năm mới thứ gì chúng tôi chỉ nói về một vài điểm trên thực tế thôi, chứ chúng tôi chưa chương trình. Chương trình thật sự chúng tôi gì tăng phốt, và chúng tôi đang nói về thực sự năm 2014 là bởi vì chúng tôi còn chương trình thứ hai mới bắt đầu thử đi. Thì thưa quý Phật tử, đây cũng là một điều mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả chư tăng và quý Phật tử đang có mặt trong rung, là mong rằng ngày như quý đạo hữu dành giờ để có một vài đóng góp ý kiến là giáo trình sắp tới là quý vị muốn trong rung của chúng ta sẽ giảng dạy một kinh nào, một cuốn sách nào. Thực ra thì chúng ta có ba cái ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất đó là ưu tiên đó là một tác phẩm, một quyển ở trong tam tạng. Nhưng mà điều đó cũng không hẳn hoàn toàn như vậy. Trước kia thì chúng ta đã từng giảng giải hai cái tác phẩm lớn, đó là Đức Phật và Phật Pháp và Con đường thoát khổ hay là Chư Thực Phật học của Ngài Thôn La Ra Hula. Thì hai tác phẩm đó được biết ở trong thời kỳ gian đương đại, nhưng mà chúng thấy nó có lợi, do đó chúng ta vẫn sử dụng làm giáo trình. Và cái ưu điểm thứ hai của chúng ta là những tác phẩm mới. Tác phẩm mới là bây giờ để giảng dạy, quý vị cũng không hẳn là hoàn toàn chúng ta sẽ giảng những tác phẩm mới, mà chúng ta sẽ chúng ta cũng có thể đi lại những tác phẩm cũ nếu mà chúng ta thấy rằng điều đó là điều cần thiết. Và chúng ta cũng có thể đi trở lại, bởi vì có những tác phẩm chúng ta giảng nó rất là lâu, hoàn cảnh lúc đó, điều kiện lúc đó khác bây giờ. Và chúng ta cũng có một cái tiêu chuẩn khác, đó là cái gì mang tính đại chúng và làm sao mà thích hợp với tất cả của những Phật tử, nhất là những buổi giảng trên thâu góc. Tuy nhiên, nhìn cho chúng ta thấy rằng có những vấn đề rất là chuyên môn vẫn có thể giảng giải ở trong cùng Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma trong thời gian vừa qua. Nói chung thì quý vị, chúng ta đang có một cái cơ hội là sẽ có một lối trình mới cho năm mới, nên chi xin được mời thỉnh chư tăng và quý Phật tử, nếu có bất cứ ý kiến, có bất cứ đề nghị nào về cái giáo trình đã được giảng dạy trong rừng Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma, thì rất là mong được chư công đức và quý Phật tử đề xuất tập, và chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc và để ý kiến chung. Quý Phật tử có một số điểm mà chúng ta đặc biệt tập trung vào năm 2014, nhưng cũng đang suy nghĩ là chúng ta có những cái tháng như là ngày Phật Bảo, ngày Pháp Bảo và ngày Tăng Bảo. Thì chúng ta muốn ví dụ như ngày Phật Bảo trong mùa Khánh Đản, thì chúng ta sẽ có một cái cũng tròn một tháng để chúng ta học về lời dạy của Đức Phật. Thì đây là đề nghị của chúng tôi, đề nghị chúng tôi tức là mỗi một tháng đó chúng ta có một cái đề án cho tháng đó, nó tương ứng với công việc của tháng đó. Ví dụ như có một tháng mà kỷ niệm ngày giỗ của Hòa Thượng Tịnh Sự, thì chúng tôi xin đề nghị là tháng đó chúng ta sẽ dành một tháng để học về A Di Đà. Có một tháng nào đó mà là lễ Thánh Y, thì nó về truyền thống Tăng Bảo, thì chúng ta sẽ đọc những điểm chính của Tăng Luật chẳng hạn. Thì chúng ta thử xem ý kiến của chư tăng và quý Phật tử như thế nào. Nhưng mà chúng tôi tin rằng chính cái sự tha thiết, chính cái nỗ lực, chính cái nhận thấy được lợi lạc ở trung trung sẽ cho chúng ta được cái sẽ cho chúng ta được cái tinh thần rất là chịu khó để đi qua những cái chương trình học học, mà chúng tôi tin rằng lợi lạc cho tất cả mọi người. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn đề cập, và chúng ta sẽ có cái chương trình đề án cho năm tới vào thứ hai này. Và thứ hai này tức là sau giờ hôm nay là ngày 24 thứ Bảy, tức là chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 29 thứ Bảy. Và 29 tới ngày 3 Tây, đó là 29 tới ngày 4 Tây, đó là tuần lễ mà chúng ta đi vào trong năm mới với rất là nhiều những chuẩn bị cho năm 2015. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rubu Thuật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Nên lễ sư trưởng đến lễ sư trung đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin chúc biết ngày của quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bhutaya.
Sa thú, chúng con thay mặt đại chúng trong đạo tràng kính tri ân thượng tọa Tất Lãng đã điều họp và cho biết cái chương trình sinh hoạt trong tuần tới là sau đây là phần hồi hướng. Con vô thường không tiến thay mặt đại chúng công dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn vừa dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mang lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng những công đức đã làm kết duyên làm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần ngộ pháp, nguyện các bậc tử ân cầu hồi tư công đức, nguyện chánh pháp cường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bhutaya.
Yeah.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung cầu pháp Bố Sa Thâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai giờ thường lệ. Nam mô Bố Sa Thâm Má.